Giờ cung thỉnh đại chúng chắp tay niệm Phật cầu gia bị.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Thì trước khi mà đi vào cái phần đề tài chính ngày hôm nay, thì chúng tôi cũng có một cái nhân duyên lành về đây lần thứ ba, cũng có một cái nhân duyên ở tại xứ Úc, cho nên hôm nay chúng tôi lại một lần nữa đến đạo tràng Vô Đàm, thì được huynh trưởng chánh vệ cùng trong ban tổ chức buổi chiều nay có cùng với chúng tôi, tức là tu tập chọn 2 ngày. Thì hôm nay là cái ngày thứ nhất. Thì hồi nãy chúng tôi kiểm thiền thấy quý Phật tử ngồi cũng rất là ngay ngắn, rất là ổn, có một hai vị thôi hơi hôn trầm chút. Nhưng mà khi mà chúng tôi gõ nhẹ trên vai đó thì thấy là cũng tỉnh trong suốt 1 tiếng đồng hồ đó. Thì đây á, có một số người á, dạy như nói như thế này là tại sao hòa thượng không bắt chúng tăng, chư tăng và chư ni á, là không làm các việc từ thiện nó thiết thực hơn, bởi vì nơi nào có những cái chỗ khổ đau đói khát thì chúng ta đến cứu thì nó thiết thực hơn. Chứ bắt tăng ni hoặc là Phật tử ngồi thiền mà không biết làm gì, ngồi 1 tiếng đồng hồ hoặc là 2 tiếng đồng hồ hoặc là suốt 1 ngày hoặc là 2 ngày thì nó không có thiết thực. Quý Phật tử biết rồi, khi Đức Thế Tôn thành Phật, A Tăng kỳ kiếp ban đầu, Ngài cũng làm thiện pháp, Ngài cũng giúp cho những người đói khổ, mà Ngài khi Ngài phát hiện ra rằng, cái khổ này á, chỉ là cái tướng bên ngoài thôi, mà còn một cái khổ đau hơn nữa, chính là gì biết không? Chính là cái bệnh, tức là cái bệnh về thân. Khi ăn uống đầy đủ rồi mà cái người đó mang một cái chứng bệnh nữa thì rất là đau khổ. Cho nên Ngài phát nguyện A Tăng kỳ kiếp thứ hai là một cái vị thầy thuốc chuyên cứu giúp những người khác. Nhưng mà khi mà cứu giúp những người khác hết bệnh rồi thì lại có những người có thể 100 năm hoặc là 50 năm hoặc là ít hơn nữa không có bệnh về thân. Tức là có những người suốt cả 100 năm luôn bệnh về thân. Nhưng mà lạ một điều, khắp cõi Diêm Phù Đề không có một chúng sanh nào mà trong khoảng một sát na bệnh về tâm. Tức là chúng sanh nào thấy cái tướng mạo thì rất là mạnh, đúng không? Mặt này thì hớn hở, nhưng mà hỏi ra 100 người đều có nỗi khổ 100 người. Cho nên A Tăng kỳ kiếp thứ 3 Đức Phật quyết tìm ra con đường chân lý để chỉ dạy cho chúng sanh bứng đi cái gốc khổ. Cho nên chúng ta ngồi thiền để làm gì? Đó, cho nên chúng ta ngồi thiền để có một con đường dẫn đến dứt khổ được vui, tạm nói gì thôi. Thì trước khi mà đi vào phần chính ngày hôm nay, tôi xin kể cho đại chúng một câu chuyện chắc rằng ai đây cũng nghe hết rồi. Tức là trong kinh Pháp Cú có một thầy tỳ kheo, thầy làm giáo thọ, thầy dạy cho 500 chúng, mà thầy rất là giỏi. Những cái lời dạy của Đức Thế Tôn ngài nói lại không sót một lời nào hết. Chú biết ai không? Tỳ kheo đó tên là Pho Thi La. Nhưng mà đặc biệt một điều, khi Đức Thế Tôn cần gọi thì Thế Tôn không có gọi là Pho Thi La, mà Thế Tôn gọi là sao? Ông Sư Rẫm. Ông Sư Rẫm, ông đến gần tôi, hoặc là ông Sư Rẫm làm cái này cái kia. Gặp mình thì mình rất là buồn, phải không? Mình là một vị giáo thọ mà nói ông Sư Rẫm mình rất là buồn. Nhưng mà ngài á, ngược lại á, ngài nghĩ thầy của mình nói rất là đúng, rõ ràng mình dạy cho người ta mà ai thì cũng chứng quả hết, mà mình thì chưa có chứng quả nào hết, nên ngài rất là buồn. Một hôm cái ngày giải tán hội chúng, tức là không dạy nữa, ngài vào trong rừng. Khi vào trong rừng thì trong khu rừng này có 500 vị A-la-hán mà ngày xưa là đều là đệ tử của thầy hết. Thì nói bây giờ ai có làm ơn làm phước chỉ cho tôi một phương pháp để tôi tu, một phương pháp tu tập á. Thì mấy vị nói như thế này: tụi con ngày xưa ai cũng là đệ tử nè thầy, thì chắc chắn rằng không có thể nào mà dạy lại ông thầy. Cho nên từ một người cho đến hết thảy là 499 người, thì cái người cuối cùng đó là một vị sa di mới 7 tuổi. Thì vị sa di này nói thôi bây giờ, ngày xưa đúng là thầy có công dạy dỗ con thiệt, nhưng bây giờ con đạt đến cái chỗ quả vị vô sanh rồi, sa di mà chứng quả là hán. Thì thôi bây giờ con sẵn sàng dạy lại thầy, mà thầy có thật nghe lời con không? Cái đó là cái điều quan trọng nhất, có nghe lời không? Thì cái vị sư này, vị tôn giả Phật Đà nói á, thì nếu mà tôn giả dạy như thế nào á thì con nghe lời hết, kêu con á nhảy vào đống lửa con cũng nhảy. Thì cái vị sa di nói á, nếu mà nhảy vào đống lửa ông chết sao ông tu, thôi bây giờ sẵn cái hồ nước này ông nhảy xuống. Vừa nó nhảy xuống là lúc đó là tôn giả đang mặc y áo đầy đủ nhảy xuống, rồi kêu nhảy lên, nhảy xuống, nhảy lên, nhảy xuống. Đại chúng biết bao nhiêu lần không? Một tỳ kheo lớn tuổi mà được một vị sa di nhỏ tuổi bắt nhảy lên nhảy xuống tới 7 lần mà rất là nghe lời. Thì như vậy đại chúng biết cái tâm gì nó thiêu chọt không? Cái tâm ngã mạn. Cái tâm ngã mạn là không thấy mình làm thầy thiên hạ, nó mất hết. Thì mất hết bây giờ mới đi vào con đường thiền. Cho nên khi mà nhảy 7 lần á thì cái vị sa di nó thôi được rồi đó, giờ thầy lên ngồi gốc cây đi. Bây giờ tôi đưa ra cho một thầy một cái ví dụ. Ngày xưa ở nhà con có nuôi một con dế, bỏ trong một cái hộp, mà trong cái hộp này á con làm hết thảy 6 cái cửa, mà bây giờ con đóng lại 5 cái cửa, còn cửa gì? Thì ông bạn rất là thông minh, ông nói là tôn giả nói như thế thì con hiểu rồi. Thì như vậy đại chúng thấy mình có mấy cửa? 6 cửa. Thì cái con vậy nằm trong bây giờ mình bích hết 5 cửa, còn cửa gì? Còn cửa ý. Cho nên khi mà chúng ta ngồi thiền, rõ ràng là mình đóng bích hết 5 cửa, còn cái cửa, cửa dễ chăng không? Thì khi mà ông chuẩn bị, ông kéo kiết già, ông ngồi thiền á, thì Thế Tôn mới hiện trước mặt ông đọc bài kệ để khiến khích. Đọc như thế này: tu thiền trí huệ sanh, bỏ thiền trí huệ diệt, biết con đường hai ngã đưa đến hữu phi hữu. Dứt cái bài kệ ông chứng A-la-hán luôn, khỏi cần ngồi thiền. Nhanh không? Đừng nói trời, mà tha tu 30-40 năm rồi, đúng không? Đó, bây giờ nương cái mẫu chuyện đó, cho nên tôi muốn chia sẻ cho quý Phật tử một đề tài: thiền, con đường thể nhập. Thể nhập gì? Tâm Phật. Có một con đường để thể nhập tâm Phật là duy nhất, là chỉ có con đường thiền thôi. Cho nên ba đời mười phương chư Phật đều lấy tọa thiền làm vệ mạng. Ba đời chư Phật đều lấy tọa thiền làm cái thức ăn hàng ngày. Ba đời chư Phật cũng đều lấy thiền làm gì? Dựng ba đời mười phương chư Phật chư Tổ cũng đều lấy thiền dựng lập tông phong. Cho nên nói thẳng một điều, cội gốc của đạo Phật là lấy thiền là chủ đạo. Để chúng nghiệm đi. Cho nên lúc trước có một ông thầy, ông lên giảng pháp, cái ông để cây đàn trước mặt. Người ta hỏi: ủa thầy giảng thầy để cây đàn làm gì? Nói cây đàn tức là đăng, mà thiền đăng tức là thằng điên. Thì mọi người thấy rằng tưởng ổng chê bai hoặc là nói xấu những người tu thiền. Nhưng mà gặp tôi nói khác. Tôi nói: ông nói như thế không phải ông chê bai Hòa Thượng Trúc Lâm, mà ông phỉ báng mười phương chư Phật. Ông chết mà ông không rớt xuống ba đường khổ thì tôi nghỉ tu luôn. Cái ông quảng quá, ông nói: thầy nghĩ rất là sâu xa, mà nếu mà tôi nghĩ như thế chắc tôi không dám nói. Tôi nói: nếu mà ông nghĩ như tôi á thì làm gì ông dám nói, bởi vì ông nghĩ cạn quá. Ông tưởng rằng thiền này là thiền của Hòa Thượng, mà thiệt ra thiền này không phải của Hòa Thượng, nhớ nha, đúng không? Thiền này không phải thiền của Hòa Thượng, mà Hòa Thượng khơi cái nguồn thiền, giống như một cái ngôi nhà người ta bỏ quên lãng, cỏ dại nó mọc tùm hết. Hòa Thượng có một cái công lớn. Một hôm nào đó Hòa Thượng đi ngang qua phát hiện có căn nhà, mà bây giờ căn nhà cỏ dại nó mọc nhiều quá. Hòa Thượng bỏ công sức dẹp dọn phát hiện ngôi nhà. Khi phát hiện ngôi nhà thì bây giờ Hòa Thượng mới giới thiệu căn nhà cho tất cả mọi người, phải không? Cho nên mình hiểu ra được rằng cội gốc của thiền chính là ba đời mười phương chư Phật. Từ vị Phật thứ nhất đến vị Phật thứ bảy, vị nào cũng tọ thiền mà chứng quả. Thì chúng ta nhớ điều đó. Vị nào cũng vậy đó. Đó. Cho nên dù chúng ta tu tập pháp môn nào bất cứ, cũng phải dừng cái tâm vọng động, đúng không? Dừng cái tâm vọng động mà thấu thoát các pháp. Dừng cái tâm vọng động là gì? Là định. Thấu thoát các pháp là tệ. Thì trong giờ phút thực tại đó, định tệ nó đồng đẳng. Cho nên thiền sư Đạo Nguyên dạy tất cả những người học thiền đầu tiên phải hiến cả thân mình để tọa thiền. Hay ghê không? Không phải là chuyện chơi nha, mà phải hiến trọn thân mình cả để ngồi thiền. Hỏi thật quý Phật tử, một ngày quý Phật tử ăn mấy bữa? ăn mấy bữa?
Ba bữa.
Ít nhất là ba bữa, còn chưa tính thêm. Thì bây giờ quý Phật tử có một lúc nào đó mình đặt câu hỏi, một ngày mình cho cái thân này ăn ba bữa, thì tại sao mình không cho cái tâm mình ăn bữa nào hết? Quý Phật tử biết con mắt lấy gì làm thức ăn không? Con mắt mình lấy gì làm thức ăn? Con mắt mình lấy cái sự ngủ nghỉ làm thức ăn. Cái này trong Phật dạy không phải tôi, Kinh Tương Bộ. Tức là mắt nè, tai nè, mũi nè, lưỡi nè, thân ý đều có thức ăn hết. Mà đại chúng biết Niết Bàn lấy cái gì làm thức ăn? Dừng cái tâm vọng động, không phóng túng làm thức ăn. Thì dừng cái tâm vọng động không phóng túng phải nhờ gì? Nhờ thiền. Thấy không? Tức là phải gì? Tệ lắm là quý Phật tử một ngày phải cho cái tâm mình ăn chút xíu chứ. Đúng không? Bởi vì để chúng thấy nè, thức ăn hàng ngày của mình gọi là gì? Hãy như bây giờ sáng mình ăn đó, phở hoặc là ăn bún hoặc là ăn cơm, thì trong nhà Phật gọi là gì biết không? Đòn thực. Nhớ nha, đòn thực. Thức ăn nó qua tròn đấy đó, gọi là đòn thực. Kế thức ăn gì nữa? Kế là thức ăn gọi là súc thực. Súc thực là gì? Tức là khi mình tiếp xúc một người nào đó, cái mình thương, mình mến. Ở đây có ai bị không? Có mình chánh vệ là chưa bị thôi. Người nào độc thân là chưa bị. Còn khi mà mình 18, 19 tuổi, cái mình gặp một cái đối tượng về mình ăn không được, ngủ không được, người ta nói thì sao? Người xưa ta có câu như thế nào? Trăm năm thì ngắn, một ngày dài ghê. Trăm năm thì rất là ngắn, mà một ngày sao? Dài quá, mong tới cho chiều để gặp cái người mình thương. Đúng không? Đó gọi là gì? Chạm mắt. Gọi là chạm mắt xúc sự, đó gọi là xúc thực. Dầu cho một hai ngày mình nhịn đói mình cũng vui, đúng không? Hoặc là mình nhịn đói cả 7 ngày nữa mình cũng không sao gì hết, đó gọi là xúc thực. Kế là gì? Kế là tư niệm thực. Tư tức là mình suy nghĩ. Chẳng hạn hôm nào đó mình đi đến nhà người bạn mình chơi, mình gặp cô này mua một chiếc xe hơi đẹp quá. Đó, mình về mình suy nghĩ, mình tư duy. Mình suy nghĩ, mình tư duy, mình muốn cái xe đó quá. Bây giờ làm cách gì để có tiền mình mua. Ngồi suy duy, tư duy một hồi, cái đến trưa, chiều thấy cũng đói bụng gì hết. Cảm thấy nó lăn con người vậy đó. Hoặc là mình nhớ quê hương. Phải không? Cái dòng tư niệm mình á, nhớ quê hương, nhớ xứ sở, nhớ cha mẹ, nhớ ông bà, nhớ gì đó, mình suy nghĩ mong lung, thì cũng gọi là cái thức ăn. Rồi nữa, thức thực tức là cái sự phân biệt, tức là ở đây thức thực là cái một, chẳng hạn như cái người mà mình thấy á, khi họ ngồi đánh bài tứ sắc, thấy không? Tôi có quen một số người họ, tôi nói mấy cô mà tu thiền chắc nhanh chứng đạo lắm. Ủa sao vậy? Nó ngồi 3 ngày 3 đêm cũng chưa rời cái chiếu. Chỉ ăn chút xíu rồi thôi ngồi xuống luôn. Thức là phân biệt. Phân biệt con bài này con bài kia. Phân hồi cái no luôn. Thấy không? Nhưng mà người tu mình lấy cái gì làm mãn mạch? Thiền diệt quy thực. Lấy cái thiền làm cái vui hàng ngày. Đó. Cho nên đến giờ tụng kinh, đến giờ ngồi thiền mà mình cảm thấy nó vui lắm. Mà không tọ thiền, không tụng kinh mình thấy nó thiếu thốn. Thì đó là cái bước đầu của mình, nó tu nó hơi tiến. Thấy không? Đó. Mà hiến dâng tội thiền để làm gì? À, để nhận ra bản lai diện mục. Mà ngày vậy á, bản lai diện mục này vốn không có tên, nhưng được biểu thị bằng từ ngữ như ông chủ Phật tính chân Phật, tựa như người mới sinh không có tên, nhưng mà về sau gán cho những cái tên khác nhau. Bản lai diện mình mà không có tên, nhớ nha. Vậy có những người nói là Phật, à, cho nên á, có những người hỏi hòa thượng Phật tánh á, Phật tánh là gì, hoặc là thật Phật tánh màu gì, Phật tánh có hình tướng không, thì hòa thượng chỉ cười không à. Ngay bây giờ mình hỏi gió nó tướng mạo sao, chỉ được không? Mà có gió không? Có. Phật tính của chúng ta cũng như thế, dụ thôi, ẩn dụ, chứ thật ra nó không có tên, mà tạm đặt tên cho mình. Chẳng hạn ngày xưa khi mình mới sinh ra có tên gì? Có tên Chánh Huệ rồi Tệ Nhật Chân Phúc Đức được không? Mà sao? Gán tạm thôi, tạm gán cho cái tên. Rồi mình không khéo mình chấp vào cái tên đó. À, cho nên gọi là gán vào cái tên. Đức Thế Tôn ngồi thiền trong núi Tiết 6 năm, nhìn thấy sao mai giác ngộ, tức là thấy được bản lai diện mục. À, thấy không? Kể cả như Đức Phật có gì, à, có sẵn bản tính giác ngộ, tu vô lượng kiếp mà ngài cũng phải là ngồi thiền 6 năm khổ hạnh, 49 ngày đêm như cõi cây Bồ Đề, muốn chi là mình. À, khi cổ nhân đại ngộ hay có một bùng vỡ lớn, nghĩa là họ thấy được bản lai diện mục. Nhị tổ đứng trong tiết chặt cánh tay để cầu giác ngộ. À, bắt đầu ngài kể ra những cái công hạnh, những cái khó khổ để mà nhận ra cái tâm Phật, chứ không phải ngày sớm chiều, chứ mình phải mình nói chơi chơi rồi cái được không có, phải không? Đại chúng coi câu chuyện này là phải không, đứng ở trong tiết mà khi mà tổ xây mặt là hỏi ông đứng chọn một ngày một đêm trong tiết cầu gì, phải không? Thì khi mà ông nói là cầu cái diệu lý vô thượng diệu đạo, tỏ nói ông dùng một cái chút tâm ngã mạn mà ông cầu cái diệu lý vô thượng sao được. Mà mình bây giờ sao? Bỏ chừng 10.000 hoặc là 30.000 có diệu lý vô thượng kinh sách. Phải đúng vậy không? Mình làm hết á. Ở trong này nó không có. Mà khi mình đối diện một vị thầy có căn cơ lớn, cái ngài nói một lời nó tác động đến, nó phá vỡ vô lượng chủng tử nghiệp chướng. Trên một lời Phật phát ra là những người có nhân duyên chứng đạo. Hay cái điểm đó. Chứ còn mình nghe đĩa, nghe băng rồi cũng nghe. Nghe thì nghe chơi, thì nó không có tác động hết đó. Có người mà coi trên mạng cho nó cũng chơi vui vậy thôi. Ở đây mình nói thật luôn. Mà phải trực tiếp, nhà thiền gọi là trực tiếp nhổ cái gốc rễ mê lầm. Mà khi mà các kẹp mình thấy mình nói ra, có duyên khi mà các ngài tác dụng đến là nó có những cái năng lượng nó đi ra này, nó phá vỡ những cái chủng tử nhiều đời của mình chấp ngã, vỡ tan tành hết ngay tức khắc, mình đốn ngộ. Cho quý ông tử nghĩ 5 phút suy nghĩ đúng không? À, cho nên cái phần này tôi kinh nghiệm, tôi biết. Có một cái ông này người hình như người Úc sao? Ông người Úc mà ông theo bên đạo một cái tôn giáo khác. Người ta kêu ông là ông làm một cái vị cũng lớn lắm đó nha. Nhưng mà khi người ta kêu ông qua bên đạo Phật nghiên cứu 3 năm, thì khi mà ông qua ông thấy hay quá, cái ông nghiêng hẳn về bên này. Rồi có người giới thiệu dẫn ông về thiền viện Trúc Lâm, lúc đó tôi giác lên. Khi mà gặp mặt Hòa Thượng Trúc Lâm, Hòa Thượng hỏi lấy gì để ông tu. Hỏi Hòa Thượng hỏi, tôi còn nhớ, hỏi ông lấy gì ông tu. Ông nói một câu, lấy tâm tu. Hòa Thượng tâm ở đâu? Ông chới với, ông lùi xuống, ông sáng, ông lùi xuống. Khi ông lùi xuống, ông về, ông thức suốt trọn một đêm, ông nghiền ngẫm cái lời đó Hòa Thượng là tâm ở đâu. Hòa Thượng lúc đó mạnh lắm, tâm ở đâu, tôi còn nhớ. Thì khi mà sáng sớm ông lên một lần nữa, ông vừa gặp mặt Hòa Thượng, ông quỳ xuống, ông đảnh lễ Hòa Thượng xuất gia cho ông. Gọi là mình dùng cái từ tạm thôi nha, gọi là tứ mục tương cố, bốn mắt nhìn nhau, chạm nhau là ông gọi là xuất sự, ông phát minh ra được tâm ông là dẫn quỳ xuống lại. Cho nên Hòa Thượng đặt pháp danh cho ông là, tên gì biết không? Hả? Đúng rồi, Thông Pháp. Ông người Úc, ông rất là thân với tôi, tuy rằng hai người không biết tiếng với nhau, nhưng mà ông rất là thân, bây giờ ông ở cái phòng của tôi được ba đêm. Đó. À, cho nên là mà khi nói như thế rồi là ngài gì? Ngài xoay người lại, ngài chặt cánh tay dâng lên rồi cầu pháp an tâm. Phải là gọi là gì? Không có gọi là gì? Cái cảnh giới đó gọi là vong ngã chứ không phải dễ đâu nha. Cái cảnh giới đạt cái cảnh giới vong ngã, không còn chấp vào thân nữa. Mà còn chút xíu là tâm bất an thôi. Đó, ai để chúng coi sơ qua, tôi đọc sơ qua thôi. Tức là phải hiến trọn thân mình vào với sự tu tập, thì mới qua may mới gặt hái được chút ít giác ngộ. Đúng không? Thì chúng ta bây giờ tu cũng như thế. Lục Tổ nghe một câu trong kinh Kim Cương rồi chứng ngộ. Lục Tổ ha, mình thấy hay không? Mình thì tụng kinh Kim Cương biết bao nhiêu lần. Ở đây ai tụng nhiều ít? Tất cả mọi con người ở đây chúng ta đều có tụng kinh Kim Cang hết, mà không thấy gì hết. Còn đàn này Lục Tổ là cái người tiều phu, mà đặc biệt hơn nữa là tổng biết chữ. Nhưng mà khi mà nghe câu kinh là bất ưng chủ sắc sinh tâm, bất ưng chủ thanh hương vị xúc pháp sinh tâm, ưng vô sở chủ nhi sanh kỳ tâm, ngài hốt nhiên đại ngộ, nhận ra tất cả mọi người đều có tâm Phật bình đẳng. Ghê không? Đừng ngạc nhiên. Mà tổ đã từng chứng nghiệm vào cái chỗ câu này rồi, nhiều đời rồi, đúng không? Từ vô lượng kiếp tổ đã đi qua cái con đường này rồi. Cho nên bây giờ mình học Phật Pháp á, giống như mà tổ Nam Nhạc nói gì đó, là đất tâm chứa các giống, gặp ước liền nảy mầm. Thấy không? Cho nên mình học kinh, mình nghe pháp, mình tu tập, nó không có uổng. Có một nhân, một duyên nào đó, nó tác động đến cái tâm thức của mình, nó bùng vỡ. Thì nhiều khi cái kiếp này cũng được, nhưng mà kiếp sau nữa. Mình thấy cái dụng của Phật tính hay không? Là khi á, ngài có một người mẹ già khổ, ngài hàng ngày phải đốn củi nuôi mẹ, mà khi vừa khởi lên một cái niệm là muốn đi học đạo, tự nhiên có một người bỏ ra 10.000 vàng ròng để cung cấp cho người mẹ, ngài mới rảnh tay ngài đi, thấy không? Tức là thể nhập được tâm Phật rồi, bắt đầu nó có một cái dụng rất là đặc biệt. Là một cái điều, ở đây cái dụng đây không phải là mình mong cầu để làm giàu làm có gì hết. Nhưng mà khi chúng ta có một cái nhân hoặc một cái duyên thì nó cùng á, cùng tắc á, thì tự nhiên nó có một cái gọi là biến tắc thông. Và một cái điều, nó có một cái con đường hanh thông, đó là cái dụng của Phật tánh. Cho nên người xưa nó nói là trung vô tận tạng, hữu hoa, hữu nguyệt, hữu lâu đài. Tức là trong kho tàng vô tận của Phật tâm á, có gì? Hả? Có hoa, có chăng, có lâu đài, có đủ hết. Đừng có sợ là tu đến giai đoạn là thành Phật không có gì, đúng không? Linh nguyên ngộ khi thấy hoa đào nở. Đó, đây hôm qua giờ mình thấy hoa đào, hoa gì đủ loại hoa hết. phải không? Qua Đỗ Quyên rồi ở đây nè, qua Hồng, ai ngộ chưa? Ngài thấy qua đào cái ngài ngộ, ngài làm bài kệ sao hay thuộc không? Tam thập niên lai tầm kiếm khách, kỷ hồi lạc diệp kỷ trù chi, tự tùng nhất kiến đào hoa hậu, trực đáo như kim bất cánh nghi. Tức là 30 năm qua tìm kiếm khách, bao lần lá rụng rồi đâm chồi, từ khi chợt thấy hoa đào nở, mãi đến ngày nay dứt bóng ngờ. Thấy không? Mãi đến hôm nay dứt bóng ngờ. 30 năm qua, thấy không? Ngài cũng mò mẩy, ngài tìm tòi, ngài học hỏi đủ hết. Thấy không? Gì? Mùa xuân đến, rồi đến gì? Hạ, thu, đông trải qua, bao lần lá rụng xuống, nó đâm chồi lên. Mà từ khi mà chợt thấy hoa đào nở rồi, bây giờ hết cái nghi ngờ gì nữa. Đó là gì? Là kiến tánh bắt đầu mới khởi tu. Cho nên khi mà ngài ngộ được chỗ đó rồi, ngài trình cái bài kệ cho Tổ Quy Sơn. Tổ Quy Sơn hứa khả liền. Tức là ông đủ vốn ở núi rồi đó. Thấy không? Đó. Người xưa mà khi mà ngộ đạo rồi á thì mới gọi là đủ vốn ở núi. Chứ còn mà mình chưa ngộ đạo, mình chưa nhận ra được đạo, mình ở núi mình á, là tăng trưởng gì? Thêm lớn vô minh mà tăng trưởng lòng sân hận. Kìa, mình ở núi á. Tại sao tăng trưởng lòng sân hận? Mình ở núi mình mà không có ngộ đạo là mình ngồi thiền, chim nó hót, rồi đủ thứ nó kêu, nó la, đủ thứ hết. Mà mình không có nhận được chỗ đó thì mình dễ rất bực tức. Mình chìm ở trong cái vô minh. Ghê vậy đó. Cho nên các người xưa nói là đủ vốn ở núi. Ha. Hương nghiêm lúc nghe tiếng sởi chạm vào bụi chi, lâm tế bị hoàng bá đánh. À, đây là ngài kể những cái kỳ tích của các ngài. Thiền sư Hương Nghiêm Chí Nhàn á, ở dưới tổ gì biết không? Ai biết? Ban đầu tổ bá trượng học 1 biết 10, học 10 biết 100, học 100 thì biết 1000. Khi tổ bá trượng mất chưa ngộ đạo, thấy không? Đến nương tựa đại sư huynh của mình. Đại sư huynh mình là ai? Tổ Quy Sơn. Khi đến Tổ Quy Sơn, tổ nói, ngày xưa ông ở với tiên sư, ai cũng nói ông là rất là thông minh, mà không biết cái đó nó hại ông á, đó là cái ý thức lanh lợi của ông. Tổ hỏi 1 câu, ông đáp 10 câu, tổ nói 10 câu, ông đáp 100 câu, đó là cái ý thức của ông. Thôi bây giờ nè, khi ông đến tôi hỏi ông 1 câu, trước khi cha mẹ chưa sanh ông ra, ông là cái gì? Về lục hết sách vở, lục mãi, không biết cái gì. Ngài phán 1 câu, bánh quẻ không được no bụng. Bây giờ mình đói bụng, mình quẻ cái bánh quẻ là ăn được không? Ngài đem sách vở ra đốt hết, viết làm tăng cơm cháo. Nhưng mà nói làm tăng cơm cháo vậy chứ, nhưng mà sao? Cái câu đó nó luôn luôn nó ở trong đầu của ngài. Đại chúng biết là tăng cơm cháo không? Tăng cơm cháo có nghĩa là không có tụng kinh, không có gõ mõ, không có đi đám, không giảng pháp, không giảng gì hết á, cũng thèm tu hành gì hết luôn. Sáng ra nấu nồi cháo ăn, trưa nấu nồi cháo ăn, chiều uống sữa vậy thôi, không có tu hành là bỏ luôn, buồn đến mức độ vậy. Rồi một hôm ngày cuốc cỏ, một cái hòn sỏi văng vào bụi tre kia có cốc bùng vỡ. Ngài làm bài kệ, ai thuộc bài kệ đó? Một tiếng quên sở chi, chẳng phải nhờ tu trì, đổi sách bày đường xưa, chẳng rơi cơ lặng yên, nơi nơi bày dấu vết, mỗi mỗi đều sắc thinh, những người thường đạt đạo thường gọi thượng cơ. Đại chúng nghe không? Cho nên là cái này là khi mà ngài ngộ đạo, ngài làm bài kể là một tiếng cái quên sở chi gì? Sở chi chướng, hiểu biết nhiều nó chướng ngại á. mà ngay cái cốc là tự nó bùng vỡ hết tất cả. Cho nên tôi thường nói đại chúng, có một lần nào đó chúng ta phải bùng vỡ một lần đó, không? Đó. Rồi nữa, Lâm Tế bị thiền sư Hoàng Bá đánh, ai cũng biết rồi phải không? Ba lần lên thưa hỏi đạo, đều ba lần bị đánh, sao ngộ đó. Tất cả đều gọi là bắt cặp vị chú tể hay là chủ nhân, thân là nhà, và phải có một ông chủ. Hẹn bây giờ nhà này mà không có ông chủ thì sao? Cho nên có những người mà tu á, mà đến gặp tôi nói con tu về cái phương pháp xuất hồn. Tôi nói cô mà xuất hồn có một ngày nào đó, cái nhà cô để trống người ta vô ta ở. Mà chúng biết không? Chẳng hạn bây giờ mình ngồi thiền mà mình xuất hồn, mình đi đầu này đầu kia thì nhà mình trống. Nhà mình trống có một lúc nào đó người ta vô ta mượn nhà mình ta ở. Cho nên có một thời gian cái mình tu cái mình cười mình nè. Cười khóc rồi mình nhìn bầu trời mình ngó làm nhà người ta bị mượn rồi đó. Nhà của mình bị người ta vô ta ở. Ghê vậy đó. Nên mình lúc nào cũng có ông chủ đó. Mà cái người tu thiền mà đúng mức thiền tâm thì không có ai mà gạt được mình đó. Cho nên là ma quỷ nó vô cũng được. Lúc nào mình có mà. Thấy không? Vô mà đuổi nó ra liền chứ đâu có cho nó ở. Thấy không? Đó cho nên là phải có một ông chủ, cái nhà có ông chủ. Thì như vậy khi mà mình có ông chủ rồi đó, khách đến hoặc là khách đi mình đều biết hết. Mà ông chủ đó là gì? Tạm gọi là bản lai diện mục. Đó là thiền sư Đồng Nghiên nói đó. Bây giờ cái chỗ này nè, thường thường mình nói là mình có một cái biết, đúng vậy không? Anh nói đúng vậy lên, anh nói đúng mạnh vậy, anh nói đúng vậy lên, đó đúng không? Nhưng mà đây nè, tổ ngài đã dạy khác mình nè. Đây nè, nghe vậy mình coi mình có giật mình không? Biết được nóng lạnh, nhớ nè, biết được nóng lạnh, biết được nóng lạnh, hay cảm thấy thiếu thốn, hoặc có những ham muốn, tất cả đều là những vọng tưởng, không phải là chủ nhân thật sự của ngôi nhà. Hiểu không? Tại sao biết được nóng lạnh là cái đó? Bởi vì biết được nóng lạnh, cái mình thêm một cái nữa. Đúng không? Khi mình biết nóng, khi mình biết lạnh, mà khi mình biết được nóng rồi, cái mình khởi lên một cái tâm phiền não, tụng kinh gì mà không mở mấy lạnh hết, mồ hôi, mồ kê, đồ đầy hết, mình bực tức lên, đó là vọng tưởng điên đảo. Đúng không? Rồi, lạnh sao? Qua xứ Mèo Bình lạnh quá mà ông chánh huệ ông chưa mở máy sưởi lên hết chịu không nổi, phiền não. Biết mà mình thêm cái biết nữa, tức là chi kiến lập chi á, tức vô minh bổn, tức là nguồn gốc của vô minh, thấy không? Rồi mình khéo một chút, cái này rất là khéo. Hay cảm thấy đó hoặc những muốn nè đó. Những vọng tưởng này là một cái gì được thêm thắt vào từng hơi thở, tan biến theo từng hơi thở, lôi kéo chúng ta rơi vào địa ngục, luân hồi trong sáu đường. Ghê không? Những cái ham muốn này, đại chúng mà biết là tại sao, thiền sư ông chứng đạo mới thấy mới kỹ cái chỗ này nè. Đại chúng biết tại sao mà ở đây ngài nói là tan biến theo từng hơi thở không? Bây giờ nếu mà chúng ta không quá giải ngay trong giờ phút này, cứ lặp lại thì nó thành ra cái tập khí, thành ra cái thói quen. Mà chính tập khí thói quen nó dẫn mình xuống ba đường sáu nẻo. Cho nên cái phương pháp thiền, phương pháp nhà Phật á, nó đòi hỏi rất là kỳ công. Bởi vì đại chúng biết sao kỳ công không? Bởi vì bây giờ mình quen rồi, mình quen mặc áo, mặc quần rồi, đúng không? Quen hết rồi, bây giờ cho nên Tổ Lâm Tế nói là ông phải cởi hết tất cả chiếc áo. Áo niết bàn, áo giải thoát, áo gì cũng cởi ra hết. Toàn khi mà nhận chân ra được rồi á, thì không còn chiếc áo nữa. thì huống chi là những cái tập khí, những cái thói quen của mình là phải buông hết. Thầy chúng thấy khó không? Mà cái tập khí thói quen hàng ngày của mình là gì? Hả? Ai biết? Tập khí thói quen là gì? Hàng ngày của mình trong cuộc sống là cha, là mẹ, là ông, là chú, là cái tôi. Bây giờ lột ra thử được, khó lắm chứ mà. Khó không? Rất là khó. Cho nên đạo Phật rất là kỳ công chứ phải. Cho nên những người mà chứng mà siêu việt chỗ này rồi đó, thì các ngài mình thấy cái ngài sống rất là bình thản, rất là tự tại, bởi vì không có một cái thế lực nào mà tác động đến cái tâm thức của các ngài được hết đó. Lần lần mai mình học cái phương pháp sức mạnh của thiền, mình thấy không có gì tác động được. Cho nên khi mình hiểu được rồi á, là cái nỗi khổ hiện đời của mình là mình buông xuống một cái là mình thấy cái cuộc đời này nó tan biến theo từng hơi thở của mình, ngược lại luôn. Còn nếu mà mình không khéo ấy, cứ mình lặp lại nhiều lần thành thói quen. Mà chính cái thói quen này khi mình chết là nó dẫn mình đi á, chứ không phải dễ đâu, nó dẫn mình. Nghe nói nè, ba đường sáu nẻo lôi mình vào trong địa ngục. Tiếp tục độ thiền càng sâu mãi, ta sẽ tìm được căn nguyên của vọng tưởng. Tức là mình ngồi thiền nửa tiếng chưa đủ đâu, mình phải ráng ngồi thiền tiếng hoặc là tiếng rưỡi, càng sâu càng đi sâu vô thì mình biết căn nguyên vọng tưởng là gì đó. Tự tâm chính là Phật, kiến tính nghĩa là nhận ra tâm Phật, buông bỏ tư tưởng một cách liên tục rồi sẽ thấy Phật tại tâm. Tức là mình buông bỏ liên tục vậy thì mới nhận ra được. Cho nên thiền sư Phương Tụ nói về việc tham thiền, bây giờ chúng ta học qua cái phần của một vị thiền sư khác về tham thiền để thể nhập tâm Phật. Pháp tham thiền bậc nhất, cần nhất đừng lựa chọn, chẳng rơi vào thánh phàm, đâu chi chúng sanh Phật. Ngài nói một cái câu thứ nhất. Tức là Ngài nói là cái phương pháp mà về cái tham thiền là bậc nhất trong các pháp môn, là pháp môn tổ thiền là bậc nhất, là siêu việt tất cả các pháp. Nhưng mà gì? Cần nhất đừng có lựa chọn. Nếu mà lựa chọn gì thì rơi vào một là thánh hay là phàm. Đó, bây giờ chúng ta học qua từ từ. Đó. Cho nên thiền sư Triệu Châu nói sao? Chỗ không Phật thì phải mau chạy qua. Chỗ không Phật là gì? Là phàm. Mà chỗ có Phật thì cũng đừng cứ lưu luyến, tức là thánh. Phàm thánh gọi là bất nhị, đúng không? Mà nếu mà chúng ta rơi vào cái gì, thường thường mình ghét gì? Mến thánh mà ghét phàm, rớt trong cái nhụy nghiêng phân biệt. Thường thường mình sống cái động quen rồi thì bây giờ mình ngồi thiền nó yên yên mình rất là thích, mà chính cái yên đó mình không có thể nào mà vượt ra được. Do đó thiền sư Cô Quan dạy, giả sử có 84.000 tạp niệm sanh diệt, người nào không lấy, không bỏ, thì niệm niệm đều thành ánh sáng trí tuệ bát nhã. Giờ chỗ này nó hơi vô công phu một chút, nên bữa nay lâu lâu chúng tôi qua sẽ không có dạy cái căn bản mình học hết rồi. Bây giờ mình thẳng vô công phu. Gì? Giả sử có 84.000 tạp niệm sanh diệt, quý Phật tử ngồi thiền mình thấy gì phải không? Mà cái người mà ngộ đạo thật sự ta nhìn một hạng như ngài gì? Ngài Dũng Tiền Hân. Một buổi sáng á, ngài từ cái ghế này bước qua ghế kia, ngài thấy là 27 rằng niệm sanh diệt, tức là ngài kiến thánh rồi đó. Còn mình á, nếu mà người phàm mà chưa từng phút giây nào tu á, thì khi mình ngồi xuống có thể là 84.000 tạp niệm sanh diệt, tức là nó liên tục giống như một cái dòng thác. À, như hôm nào đó quý Phật tử cầm một cái nhang phải không? Đúng không? Mình cầm cái nhang mình làm gì, mình vơ vậy nè, vơ vậy nè. Mà cái người ta nhìn từ xa á, là ta thấy nguyên cái vòng tròn. Thấy không? nguyên cái vòng tròn, nhưng mà thật ra là cái này nó tiếp nối kia, thấy vòng tròn giống như là một cái thác nước này, chúng thấy không? Mà nếu mà nhìn cho kỹ là từng giọt nó tiếp nối giọt kia, mà nó nhanh quá cho nên mình thấy một cái dòng khác xuống, chúng hiểu không? Thì cái vọng niệm mình nó phải liên tục một cái, nó cứ một cái niệm này đến niệm khác mà nó liên tục, cho nên mình thấy nó cuộn mình đó. Ai mà tu tập một thời gian sẽ thấy. Mà ở đây ngài nói sao, cũng đừng có lấy nó mà cũng đừng có bỏ nó, gọi là niệm niệm đều thành ánh sáng trí, tức là những cái niệm đó là thành ánh sáng trí huệ. Nó là gì? Nó giống như cái phân á, mà đừng có bỏ mà cũng đừng lấy. Này nó hơi khó một chút nè. Đây là gì? Đây là cái phương pháp gọi là có giọng cũng có mình, mà không giọng cũng có mình. Dễ không? Đâu có khó đâu. Tức là có vọng hay không vọng đều có mặt mình hết. Chứ nên là gì? Mà có vọng không vọng đều có mặt mình thành là gì? Tệ bát nhã nằm đó. Trời, cái phương pháp này không có khó. Thẳng điều luôn. Thật mà, không có khó. Nhưng mà với một điều kiện là gì? Đại chúng biết một chút xíu nhỏ thôi. Cho nên đại chúng biết không? Mình mà tu được cái nha. Mà bây giờ á nha, bây giờ mình cái thân mình nấu thành thuốc, mình cho hòa thượng làm uống cũng đền ơn cũng được. Hồi xưa mình biết cái pháp này thật luôn. Hồi xưa tôi từng đi nhiều pháp môn mà mình biết cái chỗ này, tôi không biết. Đặc biệt cái một chỗ này là khi những vọng tưởng đó, có vọng hay không vọng, là không tác ý ở trên vọng mà sanh tâm. Chỗ đó chút xíu nữa, tức là không tác ý đến. Tôi hiểu, nhận đó ra. Nhưng nữa đến phần tham vấn chia sẻ này tiếp. Hiểu không? Anh hiểu không? Tức là khi có vọng, khi không vọng có mặt mình, nhưng mà nhớ đừng có tác ý trên đó để mà lưu luyến trên cái vọng. Nhớ nha, không có tác ý lên. Thì gì? Không tác ý thì mình vượt thoát nhị nghiêng, tức là phàm thánh bất nhị, ngay chỗ đó nhảy vô chính giữa, đoạn giữa sống. Chết là giải thoát. Hoặc là sống giải thoát thì đừng nói chết. Bây giờ cho suy nghĩ 5 phút đi, tôi uống nước đi. Thì bây giờ mình mới phục hòa thượng nè. Thì phục như nè. Thì mà khi mà không tác ý chân niệm đó, thì bao nhiêu vọng tưởng thì gọi là gì? Thấy biết thì lúc này mới gọi là chân tâm. Siêu không? Hòa thượng độc đáo quá. Chứ bây giờ mới lúc này mới gọi là thấy biết. Tới ông Khai nói là biết, thấy biết cái này. Được. Là ngay chỗ đó không tác ý mà rõ biết thì mới gọi là thấy biết là chân tâm. Đó là phương pháp của hòa thượng. Cái pháp này là pháp cuối cùng của hòa thượng. Hòa thượng ngộ được cho nên là dùng trí để mà nhận ra, chứ không phải dùng gì, dùng thức. Đó, nhớ nha. Giờ tôi khai gọi là hết ruột gan rồi đó. Hết ruột gan là mốt và về được rồi đó. Đó, thì bây giờ quý vị thấy không? Mình không tác ý chân niệm thì mình lìa được cái phàm thánh. Đó, gọi là thấy biết là chân tâm. Thì đối với tử đây là gọi là gì biết không? Ai biết? Đây gọi gì biết không? Mà cái phương pháp này nó nhỏ như phương pháp này là Thiền Sư Mã Tổ chỉ cho Ngài Thạch Củng. Chỉ cho nào ai chúng biết không? Đúng. Một mũi tên bắn bầy. Đại chúng nghe câu chuyện này chưa? Kể nha. Chắc nghe là phải kể cho nó hợp với chỗ này. Ban sơ Thiền Sư Thạch Củng là thợ săn. Mà đã là thợ săn thì ông rất ghét những thầy tu. Một hôm trên đường đi săn, rượu con nai chạy ngang qua Am Thất Mã Tổ. Ông thì khi mà gặp Thiền Sư Mã Tổ, ông hỏi một câu liền. Hòa thượng thấy con nai chạy qua đây không? Mình thấy cái thực của cho nên mình thì nhiều khi người nào mà giảng giới nó hơi chặt cái chỗ là mình hạn như là cái giới chợm á, thì thường thường ngày xưa là tôi hay giảng là mình nói không phải không, là tức là mình nói dối, mà mình nói dối cứu con nai được không? Nhưng mà đối với những người mà tu mà sâu á thì người ta phải giống như mình, người ta nói ngài không có nói là có hay không hết. Siêu lắm, ngài nói vậy nè, chú làm nghề gì, siêu không? Đó, cầm cung là biết thợ săn rồi mà hỏi chú làm nghề gì,
thấy cái độc đáo người ngộ đạo á. Cũng như là khi mà Đức Phật ngồi ngay khu rừng á, có ông thời sang này là ông rượt con nai chạy ngang qua, ông đến hỏi thưa Cồ Đàm, Cồ Đàm có thấy con nai chạy ngang qua không? Thì khi mà ông nói gì là Thế Tôn đứng lên liền. Thế Tôn nói Như Lai đứng đây không có thấy con nai, ngồi thì thấy, nhớ nhận ngồi thì thấy thiệt, siêu của Đức Phật ngồi thì thấy, nhưng mà đứng lên liền, đứng lên Như Lai đứng đây thấy, chứ không có nói dối, hiểu không? Mình nói vậy cũng nói dối, mình đọc ra mình thấy rất là hay, gọi là pháp là gọi gì, gọi là bất định pháp, pháp không cố định. Mà ngày xưa mình giảng, mình thường thường mình nói thì nếu hôm nay chạy qua mình nói không thì đúng mình nói dối thiệt, nhưng mà cứu người ta thì nó còn nằm kẹt trong đó. Cho nên gọi là trong nhà thiền gọi là cái phép xử thế của Thế Tôn á, thì sau này các thiền sư mà ngộ đạo cái ngày lập lại mình thấy mình quá siêu luôn. Ông ngồi thấy nấy mà khi Như Lai đứng không thấy. Mình đọc cái đó mình nhiều khi mình giật mình á. Thì Mã Tổn gì, Mã Tổn nói là bây giờ không có thấy gì, nhưng mà hỏi chú làm nghề gì, rõ ràng ta hỏi sang mà hỏi làm nghề gì. Thì ông này ông bị theo lời, con làm nghề thợ sang, trả lời liền. Thì khi mà ông trả lời thì ông quên mất lần này, thấy thật hay không? Khi mà ông trả lời thì cái niệm con về con nay ông còn nữa, mình không thấy hay không? Cho nên mình coi sử coi kinh đó, cho nó ghiền, mình phải mình nghiền ngẫm nha, chứ mình coi lướt mình thấy hay đó, mình coi tới coi lui mình nghiền ngẫm, mình giống như mình là đóng vai trong đó vậy. Mình bây giờ mình đóng vai là Thạch Củng, ví dụ vậy. Còn cái đối tượng người đó là đóng vai Mã Tổ thì mình mới ngộ được. Còn mình đọc chơi chơi đó, không biết gì đâu, phải không? Đó, thì chú là người gì nói thời gian. Một mũi tên chú bắn được mấy con? Trả lời, một mũi tên bắn một con. Chú bắn dở lắm. Hòa Thượng biết bắn không? Biết chứ. Một mũi tên Hòa Thượng bắn được mấy con? Một mũi tên bắn thằng bầy. Ông nói liền, tất cả đều có sanh mạng, mà tại sao Hòa Thượng bắn chết nhiều như thế? Thì lúc này thiền sư ngược lại liền rút cây kiếm thứ hai ra, hỏi ông tiếp. Chú bắn có giỏi không? Hỏi tiếp. Ông khi mà ông ấy rồi nói, bắn rất là giỏi. Bắn rất là giỏi, tại sao không hạ thủ? Thì thiền sư thì cũng nói, nếu có chỗ bắn, tức là không có chỗ hạ thủ. Thì lúc này thiền sư Mã Tổ nói, nghiệp chướng nhiều đời của ông ngay trong giờ phút này chấm dứt. Ông quỳ xuống đảnh lễ, ông xin xuất gia. Đại chúng thấy bây giờ trả lời, mình bây giờ mình giống thiền sư Thạch Củng hay là thiền sư Mã Tổ? Thật đi. Cho nên mình mà giống như Thạch Củng thì mình biết là mình bắn biết bây giờ cho hết. Một niệm lên bắn bập rớt xuống, nhức đầu lắm. Tức là lúc nào mình cũng có cái chiếu soi á, cái chiếu soi nó cực lắm. Lúc nào mình cũng lâm trọng tưởng bụp, nhưng mà rớt, bụp rớt. Mà ngày nào mà biết 1000 cái vọng tưởng thì 1000 mũi tên nó chết luôn. Còn đây chỉ cần mũi tên thôi. Ai biết mũi tên này? Hả? Một mũi tên này là biết tất cả các vọng tưởng, bao nhiêu vọng tưởng, 1000, 1 tỷ cái vọng tưởng cũng là vọng tưởng không có tự tính. Bản chất nó là không có tự tính. Thì tức khác một mũi tên bắn bay. Cho nên gọi là gì? Mình thường đọc á, gì? Chúng sanh vô biên thệ nghiện độ, phải không? Phiền não vô tận thệ nghiện đoạn, pháp môn, nhớ này, pháp môn vô lượng thệ nghiện học. Mà biết bao nhiêu pháp môn, học sao hết? Mà bây giờ ai muốn học hết tất cả pháp môn vô lượng thệ nghiện học, ai muốn học? Ai muốn học pháp môn này? Dễ lắm. Chỉ cần lấy một mũi tên của thiền sư Mã Tổ là học hết tất cả pháp môn. Biết tại sao không? Bởi vì tất cả pháp môn của Đức Phật đưa ra nhằm mục đích là chuyển giá vọng tưởng. Một mũi tên bắn hết tất cả pháp môn. Dễ học không? Chứ học biết bây giờ chưa hết. Thấy không? Đó. Đó, bây giờ đại chúng nhớ nha. Bây giờ mình phải dùng cái mũi tên của Thiền Sư Mã Tổ. Nhưng mà khi mà nói về mà bắn á, thì không có chỗ hạ thủ. Nhớ nha. À, không có chỗ hạ thủ. Chỗ này chỗ công án một chút đi. À, tu sao mà đừng có chỗ hạ thủ. Giống như mà Thiền Sư Quyền Giác nói á, gì? Bốn câu kệ mà mình lưu ý á. À, khéo khéo lúc dụng tâm. Lúc dụng tâm mình phải khéo lắm. Nhưng mà không tâm khéo khéo dụng. Không có tâm đâu mà dụng. Nhưng mà nhớ cũng phải khéo khéo. Cho mình nói bây giờ mình buông thả chạy theo dòng tưởng cũng được. Không tâm khéo khéo dụng. Nhưng mà gì? Thường dụng khéo khéo không. Thường dụng nhưng mà khéo khéo không. Bốn câu là tâm đắc nhất của Thiền Sư Quyền Giác. Đó. Cho nên trong Thiền Sư Lâm Tế Ngữ Lục có một ông Tăng đến hỏi Thiền Sư Lâm Tế. Chỉ như hành giả trong nhà đá đạp cối giả gạo mà quên giở chân thì nhằm chỗ nào mà đi? Đó. Gặp mình ai đến hỏi, mình nói thì quên giở chân thì nhắc ổng. Ổng quên giở chân thì nhắc ổng. Mà cái ông Tăng ông siêu không? Đến hỏi nè. Chỉ như hành giả trong nhà đá đạp cối giả gạo mà quên giở chân. Quý Phật tử ngồi thiền có phải mình đang ở trong nhà đá mà mình giả gạo không? Mà quên giở chân có nghĩa là gì? Chìm sâu trong định 7 tiếng, 10 tiếng, 20 tiếng ra không được. Đó là, đó bây giờ ở đây có ông Phật Tánh, ông đang ở trong nhà đá mà giả gạo, quên giở chân. Mà bây giờ đi chỗ nào thì Ngài nói là chìm dưới suối sâu. Tức là không có muốn ra nữa, ra không nổi. Nó chìm nó miết, nó chìm luôn. Nó chìm đến mức độ mà giống như là gì? Ai biết không? Biết không? Nó chìm đến mức độ mà giống như mà ông Tăng, ông nhập thất 20 năm bà già dắt một đứa nhỏ ôm ngang hông, ông nói là gì? Khô mộc ỷ hàng nham, tam đông vô nổn khí. Tức là giống như cây khô mà trồng trên đá, mà ba mùa đông hết cảm giác luôn. Lúc đó là mất cái diệu dụng luôn nha, mất cái diệu dụng mà chán ghét chúng sanh lắm. Thích ở mình là ai làm động tịnh gì cũng bực hết đó. Ai mà làm cái gì mà động vô một cái nhức đầu luôn, phiền lắm, muốn ngồi không muốn làm gì hết. Mà này rất là nguy hiểm, mất đi cái diệu dụng của Phật tính á. Cho nên gọi là chìm trong suối sâu. Nhưng mà khi mà ông vào trong thất lần thứ hai gì? Khi mà vào trong thất lần thứ hai thì cô bé ôm ngăn hông, ông nói là ngay đây tôi biết, cô biết, đừng cho bà già biết. Thì tức là sáu căn, tiếp xúc sáu trần, đừng có sanh thức. Bà già tức là sáu thức á, thấy không? Nên khi mình hiểu được chỗ đó rồi thì các ngài thấy là rất là ngại, rất là sợ chìm dưới xuống sâu. Rồi tổ Lâm Tế giải tiếp nè. Chỉ có người đến không thiếu sót y đều biết chỗ đến của y. Tức là chỉ có người đến. Tức là rõ ràng, lúc nào cũng rõ, có con người chân thật hết. Cho nên người xưa ta có một bài kệ nè. Học đạo giống như giữ cánh thành. Tức là mình học đạo, mình tu thiền giống như là cái người lính gác giữ cái cửa thành. Ngày ngừa sáo giặc, tối tinh tinh, trong quân chú tướng hay hành lệnh, chẳng động gươm đao chỉ thái bình. Tức là ban ngày là mình ngừa sáo giặc, đừng xâm phạm, phải không? Tức là trong quân chú tướng hay hành lệnh đó, chẳng có động gươm đao. Tức là chẳng cái gì? Gươm đao là gì? Tức là cái lơm lơm của mình đó, chẳng động đó mà thiên hạ thấy bình. Nghĩa là bao nhiêu vọng niệm lên đều thấy biết là chân tâm hết. Tu đó nhàn lắm, rất là nhẹ. Mình thấy mình ngồi cũng như ngồi chơi, ngồi thư thả, không có gì hết. Mà nhớ một điều là không có tác ý. Cũng không có tác ý lên mình ngồi để mình thư giãn. Nhớ cái đó cũng là cái bệnh nha. Tất cả cái gì mà tác ý trên cái niệm sanh diệt đó đều là bệnh hết. Nhưng mà rõ ràng có vẫn có cái ông chủ. Mình thấy nó dễ nhưng mà nó cũng hơi khó một chút. Khéo á, khéo một chút. Đó. Rồi bây giờ chúng ta học phần thứ hai. Mấy giờ? Thẩm vấn chưa? Mấy giờ mình nghỉ? 4 giờ mấy?
6 giờ nghỉ.
Vậy đi học ấy, mình học tới 5 giờ nghỉ thì là tham vấn một tiếng. Rồi, tham vấn tiếp. Rồi bây giờ ngày dạy cái câu thứ hai tiếp. Pháp tham thiền bậc nhất, cần phải sớm ra sức, sanh tử gấp đến nơi, ăn năn e chẳng kịp. À, ngài nói là pháp tham thiền này là bậc nhất, nhưng mà gì? Cần phải sớm ra sức. Nhưng phải thường thường nha. Trong khế kinh Phật dạy nè, cái con người của mình á, thù thắng hơn chư thiên, cái ba pháp thù thắng mà chư thiên có. Đừng có tưởng mình làm người là mình nó khổ nha, chư thiên nó sướng không có. Mà đặc biệt nhất là cái cõi Diêm Phù Đề này, gọi là Nam Thiện Bộ Châu này, có ba pháp thù thắng mà các cõi khác không có. Kể cả những cái châu là Đông Thắng Thần Châu, gì nữa, Bắc Cu Lô Châu, Tây Ngưu Quá Châu không có. Ghê không? Mà chỉ có cái cõi này có. Là một điều. À, chúng ta phải ráng khai thác nha. Ba pháp. Một là dữ không? Một là dõng mãnh. Ghê không? cái người ở cõi này mà tu á, mà chịu tu rồi nha, là không có cõi nào mà qua lại hết. Có cái sức dõng mãnh lớn. À, tức là quyết tâm mà đi theo một cái con đường nào đó rồi thì không có cõi nào có hết. À, thứ hai là gì? Thứ hai là nhớ nghĩ về pháp. Thứ ba là phạm hạnh thanh tịnh á, thì mấy cõi khác kia bị vướng hết mà cõi này thì được đó. Ở đây nói nè, cần phải sớm ra sức, sanh tử gấp đến nơi, ăn năn e chẳng kịp. À, thiền sư Lâm Tế khai thị: này đại đức, ba cõi không có an giống như nhà lửa, đây chẳng phải là chỗ dừng ở lâu dài. À, tức là ngài nói là ba cõi không có an ổn đâu, mà ở đây ngài nói sao? Đây chẳng phải là chỗ dừng ở lâu dài. Ở đây ai phát nguyện ở nước Úc 200 năm, sướng thì sướng, chứ còn 100 năm là mình cũng phải goodbye nó, đúng không? Chẳng phải chỗ lâu dài của mình. Mình đến cõi này là chỉ là tạm thôi. Mình đến chỗ này giống như là mình đi du lịch vậy. Cho nên nó có một cái ông cư sĩ, ông đến ông gặp thiền sư, ông gặp thiền sư Lương Khoan. Ông nói: ủa cái thất hòa thượng sao mà trống lẫm vậy? Cái ngài nói gì hết, ngài nói: ủa chú đi đâu mà mang có cái ba lô nhỏ vậy? Nói, con đi du lịch. Thiền sư nói: thì tôi cũng đi du lịch. Tôi đến cõi này là tôi đi du lịch đó. À, có người đi du lịch nè, mình mua vé, à, vé khứ hồi là có người đi 20 năm, có người mua vé khứ hồi 30 năm, có người mua vé khứ hồi 100 năm. Ngày như đó, tôi qua đây tôi mua vé khứ hồi là 3 tuần, thì đúng 3 tuần là tôi phải về chứ đâu ở. Nhưng mà mình ráng cố gắng mình tu sao mình biết mình mua vé khứ hồi, cho nên ai hỏi là chừng nào tôi về Việt Nam tôi biết liền, còn 3 ngày tôi về. Thì cái người mà thác các thiền sư mà chuẩn bị mất các ngày cũng vậy á, biết mình mua khứ hồi, biết ta hỏi là chừng nào hòa thượng đi, còn 2 tháng nữa tôi đi, là các ngài biết mua vé khứ hồi, đúng không? Mà mình không biết là mình chưa có mua vé. Đó, ở đây ai cũng mua vé hết. Giờ mình mua vé khứ hồi bao nhiêu? Mình mua vé khứ hồi mà 20 năm, là đúng 20 năm mình ở cõi này, 20 năm mình sẽ ra đi. Bây giờ mình đặt vé rồi, mình đặt vé mình phải ra đi. À, cho nên có những người cũng thích cái cõi này, mua 94 năm hoặc 100 năm hoặc là nhiều hơn nữa. Đó là cũng phải ra đi, không ở lâu dài được. Đó. Quỷ vô thường giết người trong chớp mắt, chẳng lựa sang hàng già trẻ. Ông muốn cùng với Phật tổ không khác, chỉ đừng tìm cầu bên ngoài. Tức là nói là quỷ vô thường nó giết người trong chớp mắt, đúng không? Quý Phật tử thấy không? Chẳng hạn như là khi mà chúng ta 18, 19, 20 tuổi mình nhìn trên khuôn mặt thấy trẻ, nhưng mà đến khi mà 6 nha, hàng 6 bắt đầu nó chạy á. Mà người ta nói nó giống như nó trên cái núi cao mà mình bỏ cái hòn đá nó lăn vậy. Tôi qua đây tôi có những người tôi phải giật mình luôn, chẳng hạn như bữa hôm qua ủa sao mà nói bụng, sao mà nó xuống rất là nhanh. Xuống nhanh lắm. Hàng 7, hàng 8 bắt đầu mà thấy lụm khụm già đi. Đúng gì không? Gọi là nhan sắc cũng tàn theo năm tháng. anh hùng hào kiệt cũng đeo sầu. Nhìn trong nhân loại ai người tỉnh, tiền tài danh lợi có gì đâu. Rồi một ngày mai kia nhau cũng phải ra đi hết. Chi bằng sớm tỉnh mùi thiền quỷ. Tức là cái bài thơ này của ngài Minh Phát, ngài làm rất là hay, đúng không? Chi bằng sớm tỉnh mùi thiền quỷ, đợi kiếp thân tàn khỏi trái ngang. Nhìn trăng suy nghiệm tình chư Phật, tỉnh rồi mới thấy đạo thênh thang. Đúng không? Nói gì cho để mình tinh tấn thêm, đúng không? Giờ mình cố gắng thêm. Thì bây giờ đến cái phần kế thì bắt đầu mai chúng ta học đi. Phần 3. Giờ đến phần tham vấn được chưa? Mấy giờ được không?
4:40.
Là bây giờ chắc là tham vấn được rồi. Rồi. Mai bắt đầu mình học tiếp cái phần này. Đại chúng có thắc mắc gì mình thưa hỏi. Có micro nữa. Thêm cái này anh. Có Phật tử nào thắc mắc mình thưa hỏi trong cái vấn đề công phu hoặc là lên để anh hỏi. Đến cao lên, đến cao
lên.
Rồi đó.
Kính thưa thầy, những vị mà đau nhức nên họ người ta không có ngồi thiền được vì lý do bệnh hoạn hay vì lý do gì đó. Trong trường hợp đó thì không ngồi thiền được thì phải làm gì thế?
Ở trong kinh Lăng Dạ Đức Phật nói là có những cõi là không có tổ thiền, mà có những cõi là nghe, hoặc là có những cõi thấy, hoặc là có những cõi là nghe cái mùi hương, tức là cái cõi mà chúng hương á, nghe cái mùi hương là thể nhập Phật hạnh. Thì như vậy đây là khi mà chúng ta học phương pháp ngồi thiền mà chân cẳng nó nhức quá thì cũng khó, đúng không? Ở đây tôi kể câu chuyện thử tại chúng nghe thử được không? Quốc sư Đại Đăng, ngài là một vị là sơ tổ thiền tông Nhật Bản. Ngài 20 năm ngày sống dưới gầm cầu á, ở dưới cùng người ăn mày là biết rồi, cái sức tu của ngài rất là lớn. Vì ngài bị thấp khớp nặng quá, ngài cũng ít tội thiền lắm, nhức quá. Mà khi ngài sắp tịch, ngài có một câu bất hủ như nè: 30-40 năm ta luôn luôn nghe lời ngươi, nghe lời ngươi nghĩa là nhức quá nó không cho ngồi thiền, mà bây giờ ta sắp ra đi từ giả cuộc đời này rồi thì ngươi phải nghe lời ta. Cái ngài kéo lên cái cụp, ngồi cái già nhức kéo lên kia cái cụp, ngài nhắm mắt ngài tịch luôn. Thì như vậy là trong suốt 30-40 năm đó là ngài, mình đừng có nghĩ là ngài không có tọa thiền, mà ngài luôn luôn tu tập vào quán chiếu trong cái đi đứng hoặc là nằm. Thì bây giờ chân mình đau nhức quá, bây giờ có một cái phương pháp giống như bên Nhật Bản á, mình ngồi trên cái ghế hoặc là trên một cái sạp, mà mình thứ nhất là gì, thứ nhất là mình theo dõi hơi thở, thứ hai là mình đếm số, hoặc là thứ ba mình biết giọng không có theo, hoặc là mình dùng cái phương pháp nãy á, tất cả các niệm đều là vọng tưởng, không lấy không bỏ,
niệm niệm đều về cái tệ bát nhã, tức là gì? Không tác ý trên niệm, mà không tác ý trên niệm, không sanh tâm, thì chân tâm hằng hiện hữu, mình luôn luôn sống như thế, thì đối với tất cả các pháp mà đến mình cũng vui, mình không có sanh tâm phiền não, thì cái đó cũng là cái tu, chứ không hẳn là mình bắt buộc mình phải ngồi thiền, đúng không? Có những người về lớn tuổi, họ không có thể nào ngồi thiền nhiều hơn như những người trẻ nữa, thì khi đi, khi đứng, khi nằm, thì họ luôn luôn công phu thu thúc sáu căn, chứ không phải là đợi ngồi. Cho nên thiền sư Viền Giác trong Chứng Đạo Ca nói, đi cũng thiền, đứng cũng thiền, ngồi cũng thiền, nói nín động tịnh thể an nhiên á. Mà có một cái bài thơ ở Thường Chiếu á, là ngày xưa người ta tặng cho sư ông Trúc Lâm á, thiền sư khe khẽ bước, con bướm rêu rêu ngủ, đi cũng thiền, đứng cũng thiền, nói nín động tịnh thể an nhiên. Quý Phật tử thấy mình làm như thế nào đó để mình đi, đúng nghĩa mình đi kinh hành đó, mình là gì? Thiền sinh khe khẽ bước mà con bướm rêu rêu ngủ. Mình nhớ mình đi sao mà con bướm của mình nó ngủ nha, chứ đừng có thức, đúng không? Cho nên khi mà con bướm nó ngủ rồi sao? Nhẹ nhàng mình, đúng không? Cho nên á, khi mà ngài Ngưỡng Sơn đến gặp thiền sư Trung Ấp hỏi là nghĩa Phật tính á, thì nói giả như là con khỉ mà ở trong chuồng nó ngủ, mà con khỉ ở ngoài nó thức, thì khi mà con khỉ ngoài nó thức thì nó chập lát hay nó kêu chế chế, thì con khỉ bên trong nó ngủ nó không kêu lại. Mà con khỉ bên trong mà nó thức á, thì con khỉ bên ngoài kêu chế chế, thì con khỉ bên trong kêu chế chế, đúng không? Đó là cái nghĩa Phật tính. Anh hiểu không? Rồi. Đó là câu hỏi Phật tử hỏi. Bây giờ ai hỏi thêm không?
Thưa bạch thầy,
không Phật tử khác không nghe được. Dạ. Mắt lớn tuổi.
Dạ bạch thầy, con thì xin thầy chỉ cắt nghĩa lại cho con hiểu cái chữ tác ý. Tại vì con nghe thầy Vinh Chính Huệ, con đôi khi có nói với con rồi, nhưng mà có thể là con quên, con xin thầy hôm nay cho con rõ nghĩa hơn.
Rồi, một phần.
Cái nghĩa từ của tác
ý. Rồi. Cái này á, nó nằm ở trong á, cái Phật học của Nguyên Thủy. Phật học Nguyên Thủy gọi là như lý tác ý. Như lý còn có nghĩa là gọi là như ở trên pháp mình tác ý. Hạn bây giờ mình có một người thân bị bệnh, đúng không? Có một thân người thân bị bệnh, khi mà chúng ta tội thiền hoặc là chúng ta làm một cái thiện pháp gì đó, cái mình nhắm mắt lại, cái mình tác ý trên một cái đối tượng đó, mình hồi hướng công đức quả lành là đến cho cái người đó, gọi là tác ý. Mà tác ý có đối tượng để cho cái người này họ có một cái mình dùng cái từ là giống như họ cảm được á, họ cảm được, họ thấy tự nhiên cái tâm họ vui, họ cái phiền não họ bớt, họ giảm xuống. Thì đây vậy, tức là mình ngồi thiền mà những cái vọng tưởng nó, mình tác ý ra nó, mình vui hoặc mình buồn theo nó. Cụ hiểu không? Tức là ví dụ như mình đang nhớ nhà, cái mà tác ý trên vọng niệm, mình ngồi cái mình khóc. Hoặc là mình nhớ một cái hình ảnh quá khứ nào đó, cái mình cười, đó mình tác ý trên đó, mình sanh niệm, tức là sanh tâm. Còn đằng này mình thấy biết rõ ràng, giống như mình đứng trên dòng sông, mình thấy rõ ràng rác trôi chảy, mình đứng mình nhìn ngắm dòng sông, nhưng mà nhớ đừng có vớt rác lên, mà cũng đừng có xua cái rác đi, chỉ cho nhìn ngắm thôi, gọi là không có tác ý. Mà không tác ý là gì? Thấy biết là chân tâm. Cô hiểu không?
Thầy vừa nói là, thầy vừa nói là khi mà đã đang định rồi mà mình có cái tác ý, tác ý đó là chẳng hạn là như thầy nói là mình đang định mà mình lại
không phải tôi không định, cũng giống như là gì nè, tôi nói cho cụ hiểu là khi mà chúng ta làm một cái thiện pháp hoặc cái gì đó để hồi hướng cho người thân, gọi là mình tác ý lên, mình hồi hướng. Nhưng mà khi mình ngồi thì là những cái vọng tưởng điên đảo, mình không có được tác ý, mình sanh tâm hoặc là vui hoặc là buồn hoặc là khổ gì đó, mà nhìn rõ tất cả các vọng tưởng, giống như mình nhìn ngắm rác nó trôi trên dòng sông, hiểu không? Đó, cụ hiểu không? Rồi.
Có ai hỏi gì thêm không?
Lâu lâu thầy mới qua đó, nên huynh đệ nào có gì thì có ngại. Có hỏi gì không? Cứ hỏi gì không? Có,
chút nữa. À, chút nữa. Có một cô dưới à, để chút nữa đi, cô dưới.
À, vậy hả? Xin lỗi, không thấy. Dạ. Đây, chị.
Con cũng mới học thiền ra, con chỉ biết chút đỉnh thì con hỏi với con có sai.
Không có hỏi gì sai.
Dạ, thưa thầy, hồi nãy thầy có dạy là con hồi nãy con bị thiêu thiêu ngủ định không rõ, nhưng mà bác trưởng thần nói là có hỏi sư thầy là khi mà tác ý với thầy thì con cũng muốn biết thêm cái đó, là tại vì khi mình ngồi, con ví dụ như khi con trong lúc con đang ngồi thiền thì con cảm thấy cái vọng tưởng, nhận biết được cái vọng tưởng con nó đi ra thì như thầy dạy là mình không có, mình phải làm sao hả thầy? Thầy nói là
được rồi. Ở trong này nó rất là rõ, tức là niệm, thiền sư Văn Cư dạy là niệm nó sanh diệt liên tục, hiểu không? Mà mình đừng ở trên đó cái mình sanh tâm, mình tác ý, hoặc là buồn, hoặc là vui, hoặc là khổ, hoặc là hạnh phúc gì đó, thì đó là không phải là cái người chân chánh tu thiền. Mà mình rõ suốt tất cả các vọng tưởng, nhưng mà nhìn ngắm nó thôi, nhưng mà đừng có thêm thắt gì hết, cũng đừng có lấy, cũng đừng có bỏ, tức là không có mến thánh và ghét phàm, thì đó gọi là chân tâm thường hiện hữu. À, các thiền sư, các tổ sư đều dạy, hiểu không? Là đó. Rồi.
Thì đó. Ừ. Dạ thưa thầy, ví dụ như cái lúc đó con đang ngồi thiền thì con cái vọng tưởng nó đi qua, thì con vừa biết được cái vọng tưởng là con biết được cái vọng tưởng là nó còn có cái vọng tưởng. Thưa thầy, như vậy thầy dạy con theo cái phép
này. Rồi. Cái này á là hôm nay là tôi giảng cái phương pháp đại thể nhập Phật tâm á, là xin lỗi một chút là thứ nhất á, là cái bài pháp này cho những người mà tu thiền vậy là lâu năm, kế là những người có cái túc duyên về con đường thiền thì mới nhận nó được, còn cái người mà mới tập tễnh bước vào thiền, cho nên cái phương pháp là sổ tức, tỳ tức, chỉ, quán, hoàn tịnh, thấy không? Cho nên nó là tạm vậy thôi, chứ bây giờ tôi giải thích nó mới tới chiều cô cũng lẩn quẩn đó suốt à. Đó, cho nên cô hiểu được rằng á là khi vọng tưởng đến, mình cái người mới tu á thì mình phải đếm số, tức là hít vào đếm gì, thở ra đếm hai, hít vào bốn, trụ vào cái tướng mà số đếm đó để mà không chạy theo vọng tưởng. Còn mà thấy biết là chân tâm là giống như cái mặt trời mà lên cao, nó rọi hết tất cả những cái sương buổi sớm tự nó tan. Đây là công khu viện cao à, nó phải nhập thất nhiều lần, hiểu không? Cho nên bà thượng mới đưa ra phương tiện là lục diệu pháp môn, thấy không? Sổ tức là tỳ tức là mình nương theo hơi thở thôi, mà mình không chạy theo vọng tưởng, mình ghi nhận vọng tưởng gì hết đó. Còn cái rõ ràng thường biết là phải nói là nhớ kỹ cái lúc đó là cái giai đoạn đó là tổ vị khả, thấy không? Tổ vị khả đến cái giai đoạn là không còn khởi một cái niệm nào nữa, cho nên là tổ đạt ma nó coi chừng rơi vào không, nói khả không, bây giờ cũng bạc hết như coi chừng rơi vào không á, rõ ràng thường biết nó không thể đến. Cái bài pháp này hôm nay nó cũng nằm ở trong cái cảnh đó, biết không? Đó rồi. Ai hỏi gì thêm không? Cái bài pháp này hôm nay là tôi muốn bổ túc thêm cho Phật tử hiểu của sư ông cái phương pháp là thấy biết là chân tâm. Có những người nói là giống như tự kỷ ám thị là chặt, không phải. Hay nãy thiền sư dạy đó kỹ lắm, đúng không? Tức là không tác ý chân niệm mà rõ suốt, đó là thấy biết là chân tâm.
chứ không phải mình ngồi mình thấy biết là chân tâm, thấy biết là chân tâm, thấy biết là chân tâm, người ta tưởng mình tu cái gì nữa, thấy không? À, mình phải hiểu điểm đó. À. Bình thường.
À, con này có cái ý này, cái này hơi ngoài thiền chút. Yeah. À, con hỏi là con nghĩ rằng là mình ở cái cõi tứ thiên vương này đó, nó khó tu nhưng thầy đã giảng rồi, có ba cái thù thắng đó thì con rõ quá, hay quá. Nhưng thì mình không đạt được ba thù thắng, thành ra con nghĩ rằng mình tu không thắng, lần lần mình lên tới cõi trời thấp rồi lên cao cao nó tốt hơn, rồi mình cứ tiếp tục mình tu, chứ mình đừng có như Phật nói là mình lên tới cõi trời cao mà mình lo mình sướng quá, mình lo mình hưởng thì đương nhiên nó rớt hết phút thì nó rớt xuống, như vậy có phải không?
Rồi hay quá, ngồi xuống trả lời. Trong kinh Tương Bộ, Đức Phật nói là đặc biệt của cái những người tu gì nè, khi mà cái người tu đó thể nhập sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, hoặc là tứ không bất định, và chứng vào con đường sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả. Cho nên trong nhà thiền đặc biệt nhất là mình phải một phen ngộ được cái chân tâm. Nhớ nha, ngộ được chân tâm thì dẫu trải qua các cõi, nhớ dẫu trải qua các cõi cũng tu hết á. Nó khác hơn cái người mà không tu chỉ tạo phước duyên sanh lên cõi trời quên. Cho nên trong Tương Bộ kể một câu chuyện là, trong kinh Tiểu Bộ kể một câu chuyện là có một ông tỳ kheo nè. Ông tu quyết liệt luôn. Cho nên ông chứng vào tứ thiền, tứ không. Thì khi mà ông đang ngồi thiền quyết liệt như thế thì ông gục xuống. Mà khi ông mở mắt ra ông thấy là 500 thiên nữ, nhớ nha, 500 thiên nữ quay quanh ông luôn. Người ta tung hô ông là giống như là cái từ mình nói mà vui vậy. Thiên chủ muôn năm. Ông nói, ủa lạ quá, mình đang ngồi thiền mà tự nhiên sao mình ngồi trên cái ngai hoàng làm thiên chủ đế thích. Là khi ông nhờ tu đến cái giai đoạn đó thì ông chết rồi. Thì trong nhà Phật nó là cái người mà làm việc cực thiện hoặc là cực định á, chết cái giống như lực sĩ duỗi cánh tay là ta thét sanh lên. Biết ông làm gì không? Gặp mình mừng không? Yeah. Ông khóc khủng khiếp luôn, ông nói chết rồi. Ông nói ông giống như là làm một cái nhà đấu võ, muốn lấy được một cái chức gọi là vô địch, mình nói dùng cái từ là muốn lấy cái gì, huy chương vàng, mà bây giờ huy chương bạc. Ông không có muốn cảnh này, ông muốn là chứng A-la-hán giải thoát sanh tử, mà bây giờ rớt cái con đường này khóc như mưa luôn. Rồi thê nữ gì 500 cung tầng mỹ nữ gì đầy hết luôn, mà tiên nữ đẹp hay xấu? Cung nữ thôi, khỏi chê luôn, phải không? Đại chúng biết Tôn Đà Lợi không? Tức là gì? Tôn Đà Lợi là hoa hậu thành cái Tỳ La Huệ. Đến mức độ mà tôn giả A Nan Đà là mê mệt luôn. Mà khi mà xuất gia rồi dẫn lên gặp 500 trung nữ. Hỏi em so ra tiên nữ đây á, đối với người vợ của em mà chuẩn bị cưới mà nó là hoa hậu á, em so sánh sao? Trời, em lên đây em mới biết là vợ mà sắp cưới của em mà nó là hoa hậu á, thì giống như cái con khỉ cái mà nãy nó bị cháy đuôi vậy. Ghê không? So sánh mức độ. Tức là cái cõi mà cái cõi chư thiên gọi là, mình dùng cái từ gọi là diệu lạc. Cái từ cái dục á, dục mà diệu lạc. Nó tức là mình hôm nào đó mình ăn một cái miếng kẹo mà nó vô lưỡi mình tự nó tan thôi, chứ nó không, mình không có nhai, nó thấm vô từ đầu lưỡi vậy đó. Cho nên là ai mà rớt cho nó rồi không có ra được, cho nên ông sợ ông khóc. Nhưng mà khi mà ông khóc như thế vậy thì Đức Phật cho một vị đại đệ tử, tức là thần thông đệ nhất lên nhắn là ông đừng có sợ, bởi vì ông đã có từng tu tập, đã có từng chứng quả, đã gần Phật rồi, thì nương pháp mà ông tu đó ông thức tỉnh. Cho nên mình đọc qua cái giai đoạn mà Kim Di Ma Cật á, nhớ không? Kim Di Ma Cật mà các mà ma nữ mà xuống mà quyến rũ Bồ Tát gì đó, thì khi mà gặp ông Di Ma Cật, ông xin hết luôn, ông xin hết luôn. Thì tất cả là ai cũng sợ hết, mà ông xin làm gì? Ông chỉ đại giáo pháp, ông kêu mấy người này lên đó chỉ người ta tu tập cái cõi trời thao hóa tự tại, câu chuyện rất là hay, thấy không? À, cho nên mình đừng có ngại là khi mình tu tập rồi, nó đặc biệt chỗ này nè, nói cho đúng lý là tôi có nói là quý Phật tử chấp vào đó chết rồi nữa. Bây giờ cái này cái cây, bây giờ mình nhìn thấy cái cây nè, mình thấy á là trước khi mà cái cây nó ra trái á thì nó ra cái gì trước? Cành lá nè, rồi hoa quả, tức là cái con đường mà thiên chủ, con đường nhân vương thì chư đại Bồ Tát các ngài đều phải đi qua hết thì mới thành tựu Phật quả. Một cái một điều là nhân quả nó tương tục. Là chẳng hạn bây giờ mình tu gì nè, phải không? Là nếu mà mình thị hiện trong cái cuộc đời này thì mình phải qua là nhân vương, là quan đại thần gì đó. Tức là cành lá hoa thì bắt đầu nói quả, tức là cái quả Phật cuối cùng. Thì như vậy khi bước qua con đường Phật quả thì phải trải qua hết những cái cành lá, mà cành lá đặc biệt toàn là rớt trong là đế thích nhân vương, tức là làm vua các cõi trời, mà ông vua này đặc biệt ông đem giáo pháp ông chỉ cho cái chư thiên ngộ vậy đó. Mà ông này mà ông thị hiện xuống cái cõi nhân gian này, ổng cũng là một cái ông vua chỉ dạy pháp thập thiện, cho nên đừng có sợ, mình đừng có sợ là mình sanh cái này cái kia, không sợ hết. Nhưng mà với điều thiện không phải gì, ngộ được tâm tâm của Phật tổ thì đi vào dị loại không sợ. Thú cầm mà còn vào được chi làm bá này, thấy không? À, cho nên là từng tự gì vậy? Nó có từng tự. Nó không có rời nhân quả. Mà đặc biệt nhất là sáng tôi nói và ông Thái Tử Dũng Quân á, ông hưởng tất cả các cõi trời 20 vạn tiểu kiếp. Nhưng mà khi mà ông hết cái kiếp các cõi trời, ông xuống cái nhân gian này, ông 40 tuổi cạo tóc xuất gia quán vô thường vậy, thập nhị nhân duyên chứng quả Bích Kỳ Phật. Sướng không? Quý tử thấy sướng không? À, cũng như quý Phật tử này qua ở nước Úc là sung sướng nè. Nhưng mà mình có cái duyên may, gặp Phật pháp, gặp thiền tông cái thời quá khứ lận, thì mình đi đâu chứ mình cũng gặp pháp môn mình tu tiếp. Thì đời sau mình cũng gặp pháp môn mình tu tiếp đến khi thành Phật luôn. Không có lọt qua pháp khác. À, chú hiểu không? Rồi. Ai hỏi nữa không? Anh này hỏi.
Khi mà mình thiền, nhiều khi là giống như là mình, tức là mình không có thấy thân mình, nhiều khi là cái thân mình tức là mình không có thấy mình, mà lúc đó là giống như là cảm giác đau hay là những cái cảm giác khác nó biến mất, thì lúc đó mình sinh những cái tâm an lạc. Không biết là mình có nên chịu cái tâm đó hay là mình tiếp tục mình
tìm. Rồi, cái này cũng hay. Phật tử này hỏi là khi chúng ta ngồi thiền, có những lúc là chúng ta quên cái thân này, thì khi đó nó sanh ra một cái tâm khinh an như thế, có trụ vào đó không? Đúng không? Đại chúng nhớ là một cái điểm, cái cảnh đó gọi là vong thân, hay nói khác hơn là có một phút giây nào đó chúng ta vong ngã. Nhưng mà chúng ta phải nhớ một điều là cái gì biết là ngay đó nó mất thân, sống lại thằng này, chứ không chạy theo khinh an. Bây giờ chạy theo khinh an á, là nó là cái khinh an là cái tịnh, thì đối với cái động tịnh sanh diệt, mà cái gì rõ biết là ngay đó mình mất thân, vẫn có cái thằng đó, lưu ý, đúng không? Vẫn có cái thằng, cái ông chủ nhà biết là mình đang mất thân, mà lúc đó mình quên đi, mình chạy theo cái chỗ là mình tạo dựng ra một cái gọi là một cái lớp, nói khác hơn là một cái ông quyển sư tạo ra một cái cảnh giới khinh an là mình ở trong đó. Anh biết, Phật tử biết tại sao không? Là các vị mà chứng là phi tưởng xứ, là các ngài tạo dựng ra một cái cảnh giới khinh an, chú vào đó 84.000 kiếp thì nó cũng hết. Tại vì cái này là tạo dựng, nó là cái không có thật. Còn cái Phật tính của mình là nó cái thật, nó là gọi là, mình dùng cái từ là, vĩnh viễn á, trường cũ á. Mình tạm dùng ở đó thôi, hiểu không? Cho nên mình lưu ý một cái điểm là cái gì vẫn còn cái biết mình mất cái thân. Mình trở về cái biết đó. Cho nên cái người mà tại sao mà trong kinh, trong cái quyển mà Thiền Sư Thiên Cơ dạy á, hạ thủ công phu tu thiền cần yếu một cái điểm này là giác. Giả như ông đang uống nước đồng sôi, nuốt vàng sắc nóng, nhưng mà trở về cái giác cũng biến thành tịnh độ. Hồi đó mình đọc đó mình biết. Nhưng mà khi mà tôi nói tạm đủ là khi mà mình rớt xuống địa ngục mà mình đang uống nước đồng sôi, cái gì biết đang uống nước đồng sôi, trở cái biết là mình giải thoát liền, nhưng mà trở không được. Thì muốn trở được bây giờ mình phải tập hàng ngày. Hiểu không? Hiểu không? Mình tập hàng ngày nó có một cái sức mạnh, là sức bật á. Mà chỉ cần mình gặp duyên cái mình bật lên cái tức là mình giải thoát. Dạ. À. Anh hiểu không? Rồi. Hỏi cũng rất là hay. À, câu hỏi này tiếp. Câu hỏi tiếp theo còn 5, 10, 15, 20 phút nữa. 5 giờ rưỡi nghỉ. Cho nghỉ sớm. Ai hỏi được không? Tự nào hỏi đi, mạnh dạn đi.
Nếu không ai hỏi con xin phép.
Rồi, rồi, rồi.
Dạ, con thấy thời bây giờ, dạ, thưa thầy, thì trăm người tu, ngàn người tu, mà thật sự hiểu lý nhiều, mà bảo nhậm bao nhiêu, thì còn có 20 phút. Thì hôm nay thầy cũng đã đem hết ruột gan để thầy chỉ chỗ đó mà con nghĩ là cái lợi ích nhất. Làm sao? Tại vì con thấy người hiểu lý giống như nhiều như lông, mà người ngộ đạo con nghĩ chắc không được một cái sừng, chứ không phải là như sừng. Dạ.
Rồi.
Giờ cho hết 20 phút cuối cùng. Nếu không ai hỏi thì con xin phép thầy nói rõ cái chỗ đó.
Rồi, rồi.
Mọi người ứng dụng tu hành. Dạ, mong.
Anh ngồi xuống. Dạ. Bây giờ mà Phật tử này hỏi là hiểu lý rồi bây giờ từ cái lý đó để mà hành, khi mà hành xong là để bảo nhậm, đúng không?
Bảo nhậm
để nói cho quý Phật tử một cái điểm này nè. Trước khi mà nói một cái phần này thì mình phải dẫn chứng từ đầu đến cuối. Khi Tổ Đạt Ma truyền pháp ba Trung Quốc, nói là cái xứ này có cái căn khí đại thừa, người ngộ tâm tâm của tổ rất là ít, mà người hiểu lý thì cũng rất là nhiều. Nhưng đặc biệt nhất là chớ, nhớ một điều, câu này tổ nói là chớ chê khinh người mới học, hoặc là chớ chê khinh người hiểu lý mà không có cái sự tu tập. Vì sao? Bây giờ tôi dẫn đến cái vị thứ hai. Tổ Vĩnh Minh nói cái pháp thù diệu tối thượng của Phật, nếu mà nghe nha, nghe mà không có hiểu, hơn cái phước trời người hiểu mà không có hành, cũng gieo cái hạt giống của Phật. Đó là câu của Thiền sư Quýnh Minh. Thì như vậy ở đây khi mà chúng ta hiểu thì thôi kệ chúng ta hiểu. Khi chúng ta ngộ được cái lý thì cũng cho ngộ cái lý. Nhưng bây giờ muốn mà bảo nhậm thì đòi hỏi phải có một phút giây nào đó chuyển, gọi là chuyển mình. Không? Chuyển bốn biển thành đề hồ. Phải không? Diễn sông dài thành tô lạc. Tức là cái con người mình phải có một phút giây nào đó thành cái con người khác. Nói tạm nói thành cái con người khác, nhưng mà cá mà nó thành rồng không có đổi vảy. Tức là mình chứng nghiệm vào dòng giáo pháp đó. Mình nói tóm hơn là mình ngộ vào cái dòng giáo pháp đó, hoặc là mình thể nghiệm vào cái dòng giáo pháp đó, thì lúc này mình mới gọi là bảo nhậm. Chứ còn mình hiểu cái lý thì cũng chưa khỏi là bảo nhầm, mà phải có một phen chuyển hóa hoàn toàn luôn. Tức là giống như là cái người mà chết đi rồi sống dậy thì bắt đầu bảo nhầm là gì? Bảo nhầm là cái ngài sợ, sợ số đông, sợ đồ chúng, mới giải tán hết, mới vào trong núi tu, đó gọi là bảo nhầm. Thì thôi bây giờ mình hiểu lý, mình tạm dùng cái từ bảo nhầm là mình hiểu lý rồi. Thì bây giờ mình muốn bảo nhầm là phải làm gì? Ai biết? Thì phải công phu từng bước. Công phu từng bước là mình đừng có thỏa mãn cái hiểu của mình cho là đủ, mà mình phải biết là cái con đường nó còn dài, còn nhiêu khê. Học trồng hoa trên đá, chân bước mòn sơn khê, bao mùa thu lá đổ, sao chưa tỏ lối về. Mình đang học thiền là mình đang học hoa trên đá. Hôm nào đó mình thấy là mình trồng cây hoa mà trên đá nó mọc rễ không? Không, thì mình học thiền cũng như thế. Mà chân á, thì dạo núi rừng, dạo mòn hết. Mà bao mùa thu lá nó đổ xuống mà chưa tỏ lối về, đường xa nó mịt mờ. À, giống như là gì? Giống như là bức tranh thứ mấy? Bức tranh thứ năm á, mịt mờ trời đất vậy, hung hút. Thấy con trâu rồi, cầm cái mũi con trâu rồi, nhưng mà còn phải dắt nó về nhà nữa, rất là xa dịu vời, không có thỏa mãn. Thì đó tạm gọi là mình bảo nhậm cái chỗ công phu thấy biết của mình, tiếp tục dụng công đi sâu hơn nữa, thì mới phát minh ra được mình là cái gì, tiếp tục càng đi sâu. Nhưng mà ở đây cũng nói thêm là cái túc duyên nữa nha, cái túc duyên nó rất là quan trọng. Cái túc duyên là cái người đó đời trước ta đã từng tu 10 kiếp hoặc là 20 kiếp hoặc là 30 kiếp. Có người ta tu cả ngàn kiếp, ví dụ vậy. Nhưng mà ta tu gì? Ta tu chập chững là ta mất, lên tu mất. Tuy là ngàn kiếp rồi nhưng mà kiếp này ta nhớ nó được ta tu á, thì nói chung dù gì nữa cái thiện pháp người ta sâu dày hơn mình, ví dụ vậy đó. À, đại chúng hiểu không? Cho nên đại chúng thấy hay cái một cái điểm này nè. Cũng một cái sự việc đó mà có những người họ làm á, tự nhiên nó không làm được gì hết, mà có những người cái sự việc đó người ta đến ta làm được, thì người ta mới tìm hiểu ra được rằng là ông này ông tu tệ lắm, cũng 30 kiếp, 40 kiếp, bây giờ ông lặp lại, hiểu không? Cũng như mình là cái người thầy giáo, mà nhiều đời mình đã từng làm thầy giáo rồi, thì bây giờ mình làm thầy giáo rất là đơn giản dễ lắm. Thì những vị đạt đạo cũng vậy, mình hiểu không? Cho nên á là mình phải hiểu cái chỗ đứng của mình nó còn rất là xa, rất là dịu vợi. Không ai á, nói thẳng hơn một điều là không ai làm thầy mình hết á, mà chỉ có mình làm thầy mình là chắc ăn nhất, đúng không? Mình làm thầy mình thì mình biết rõ được tâm mình là gì, thì lúc đó bắt đầu là mình ráng cố gắng, mình tiếp tục mình công phu càng sâu hơn nữa. Đó, vậy thôi. Phương tử nào có hỏi thêm không? Hỏi đi, hỏi thoải mái. Hỏi 10 câu cũng được, 20 câu cũng được. Hết giờ thôi.
Kính thưa thầy, cái tình hình chính trị trên thế giới bây giờ nó rất là sôi động. Từng ngày có thể cái thế giới này nó tan hoại trong
trong gian. Hứng hỏi, hỏi.
Cái những cái công phu của mình chưa đi tới đâu mà nó mất hết rồi.
Cũng được. Phật tử này hỏi bây giờ là cái tình hình động đất sóng thần rồi chiến tranh rồi khủng bố rồi đủ hết, đúng không? Hồi nãy có Phật tử họ đến họ gặp tôi, nói bạch thầy thì hay gì không? Tôi nói hay gì tôi cũng biết, tự vì tôi qua đây là giống như tôi nhập thất vậy, thường tôi qua đây giống nhập thất vậy, tôi không có theo dõi mạng hay theo dõi hết á. Thì Phật tử nói là hiện bây giờ ở miền Trung á, lũ lụt lớn lắm. Thanh Hóa, Quảng Trị, gì nữa? Yên Bái lũ lụt lớn lắm. Mà quý Phật tử ngồi đây mình có bị lũ lụt không? Không, mấy người cũng sợ làm chi. Mà không. Trong cái cộng nghiệp của chúng sanh nó có một cái biệt nghiệp riêng. Mà cái biệt nghiệp riêng mình á, nếu mình có tu á, là mình đi đâu nó cũng có một cái khoảng không gian để cho mình tu tập. Dầu cái thế giới này hoài, anh tin anh vừa mở mắt ra anh qua một cái thế giới khác, anh vẫn đang ngồi thiền, vẫn thấy Chánh Huệ đang cười, đang vui vẻ. Không, tôi tin điều đó. Cho nên khi cái nghiệp mình mà nó chưa hết thì mình đi đâu mình cũng gặp hết đó. Bữa tôi giảng tranh đã tôi kể, tôi qua bên Úc á, 12 giờ đêm tôi ngủ, nghe ông nào ông chửi, mà thằng Thầy Chua, ông chửi quá trời, tôi nói tôi mơ, nói, ủa, tôi ở Úc, ở Việt Nam ta. Tôi nói, ủa, ở Úc mà sao mà cũng có người chửi tôi. Tôi tưởng tôi nằm mơ. Thì khi mà tôi giật dậy rồi, tôi mở mắt ra, tôi biết, à, tôi đang ở bên nước Úc. Thì mở cửa ra gặp ông chỉ, mặt tôi ông chửi. Tôi nói là, ông chửi là đã, tôi biết, tôi qua Úc mà tôi còn gặp ông là biết rồi đó. Phải không? À, qua nửa dòng trái đất mà còn gặp ông, thì cuối cùng phát hiện ra cái ông này, ông ghét Thầy Chùa lắm. Mà hồi chiều cũng thấy tôi đi vào, rồi ông chửi, mà bây giờ tại sao ông chửi? Ông vô ông uống 5 lon bia đó, say say ngà ngà, ông chửi đã luôn.
Đang gọi bác ông.
Người Việt, ông nói sát bên nhà của ông Phổ Thiện. Thì như vậy, để chúng biết là khi mình còn nghiệp là mình đi đâu cũng gặp nghiệp đó. Mà khi mình hết nghiệp rồi đó thì mình đừng có lo, hiểu không? Gọi là không như lai tạng á. Cho nên á, anh đừng có sợ là động đất, sợ sóng thần, bao nhiêu cái sự nhiễu nhương á. Mà nếu mình không có cái nghiệp đó thì mình không bao giờ mình gặp. Cho nên Đức Phật nói là mình phải gieo cái hạt giống á, gieo cái hạt giống Bồ Đề, phát tâm làm Phật ngay trong giờ phút này, thì bất cứ cảnh giới nào cũng đều mình ở trong cái trạng thái cái sự tu tập. Cho nên một hôm Mahanam hỏi Phật á, bạch Đức Thế Tôn, bây giờ con tin Phật lắm, rất là tin Phật, mà con chưa chứng đạo. Lỡ con đi ra đường bị trâu nó hút con chết, xe nó cán chết, con đi về đâu? Và nó giống như mà cái cây mà nó ngã về hướng nào thì chặt cái nó ngã về hướng đó, ông đừng có lo. Trong kinh, Tương Bộ Kinh, đúng không? Mahanam là ông vua, vua của dòng họ Thích, đến hỏi Phật á, được chưa?
Rồi. Thầy vừa mới nói cái câu đó. Thầy vừa nhắc tới cái câu đó thì con nhớ là trong gia đình con á, thì ông bạn con á, thì ông cũng cứ lấy cái câu mà Phật nói là khi mà mình có cái gì đó thì cái cây nó sẽ ngả về đó.
Cười
nhưng mà trong khi đó đó thì tâm ông lúc nào cũng cứ loạn tưởng những cái chuyện hồi xưa ấy, thì khi mà ông ra đi thì làm sao ông ngả về bên đó được, tại vì cái
này
nó mạnh quá.
Chiêu
thiệt.
Thì cái cây ông cong ngược là
tôi nói đi.
Thầy cũng biết trả lời sao đó.
Cụ nói gì đúng không?
Dạ. À. Chắc phải cho hai bên nói xong.
À.
Thầy biết là thằng Tây đi.
Dạ, con là con hỏi ai nữa bây giờ? Con là con á. Thầy thấy con không? Thì như vậy đó. Chẳng có sao hết á. Còn cái người ngoài mà nhìn vào thì tất cả ai nhìn nó cũng mỗi người nhìn một nét. Bà xã, bà có ở gần, bà tưởng tượng khác nữa. Còn quý vị ở khác nữa, khó biết lắm. Thì mình biết thôi.
Biết thôi.
À,
mình là mình
có thể mình biết thôi. Bây giờ mình cãi nhau thì thầy tối sáng 10 năm nữa không ra chuyện.
Rồi bây giờ Phật tử này hỏi thì tôi chia sẻ cái phần này cho đại chúng thấy. Là đặc biệt một cái điểm là khi mình còn cái thân xác này á, là nó bị trói buộc là mình giảm 50% là một điều, nhưng mà mình thoát ra cái thân này là nó tăng thêm 50% nữa là mình được 100%, tức là cái linh giác là rất là đặc biệt. Để tôi kể câu chuyện này cho ha. Ừ, kể đi. Câu chuyện này là vừa kết thúc luôn cho hai cụ có niềm tin nha. À. Tức là ở trong thiền khỏi kể một câu chuyện là ngày sửa xa xưa lắm. Có một cái thôn xóm này nè. Cái thôn xóm này. Mà những người trong thôn xóm này toàn là những người nghèo mà thất học không à. Một hôm cái ông trưởng làng nói bây giờ cái làng mình suốt cả cuộc đời cứ nghèo, cứ thất học gì biết. Thì thôi bây giờ mình chọn ra một người nào mà thông minh nhất, mà đẹp người nhất. Bây giờ là dân làng mình góp tiền này lại cho anh ăn này chiên học thôi, đừng cho anh làm hết. Thì cuối cùng dân làng chọn ra một cái anh chàng rất là đẹp trai, dùng từ là tuấn tú phải không? Học rất là giỏi. 3 năm đàn sách. Mà anh này anh rất là giỏi mức độ là 3 năm đó là tứ thư ngũ kinh rồi tất cả cái gì nó thông suốt hết. Rồi bắt đầu đến cái ngày mà kinh thành nó mở hội ứng thi để mà trạng nguyên á, anh lên đường. Khi anh lên đường nó qua một cái khúc sông, thì trên khúc sông nó có một cô lái đò bước đến hỏi, anh đi đâu nữa, tôi đi thi. Bây giờ tôi có một câu đố, nếu mà tôi đố ra mà anh mà đói được á, tôi sẵn sàng chở anh qua cái bến đò này và tặng anh một số tiền lộ phí nữa. Thì anh này anh nghĩ 3 năm mình học, mình trời cái gì mình cũng biết hết, cái cô lái đò là gì, chấp nhận. Cô đò đọc quả tại thạch trung trầm tích thủy thiên niên bất tiệt. Anh sửng sốt lên, trời cái câu quá, nó ý tứ nó quá hay, mà nó quá phải nói là mình dùng cái từ đó không có diễn tả được. Nghĩ không ra, quả tại thạch trung trầm tích thủy thiên niên bất tiệt. Rồi anh gục xuống. Từ sáng nha, từ đến trưa, đến chiều, dân làng đã thấy, ủa tại sao anh ăn uống, ta đem thức ăn ra để. Rồi mai sáng ta ra, ta cũng thấy thức ăn, thức uống đầy đủ. Anh nghiền ngẫm câu đó mà anh quên ăn, quên uống luôn. Thì lúc đó cô lái đò sao? Sợ quá, sợ cái anh này mà anh chết thì mang cái gì? Mang mạng. Cho nên có cái câu thơ thứ hai á. Hỡi dòng sông, hỡi dòng sông, dòng sông còn đó. Mà nàng về nơi mô, bởi vì nàng sợ quá trốn mất, thấy không? Thì quá tình đúng 7 ngày anh chịu hết nổi, anh gục xuống anh chết. Mà anh chết anh linh đến mức độ là chiều 7 giờ tối trạng quạng màn đêm buông xuống, ta thấy anh mặc nguyên bộ đồ trắng đi thất thưởng trên dòng sông. Quả tại thạch trung trầm tích thủy thiên niên bất tuyệt, anh đập lên khóc. Dân làng ta sợ quá, ta xây dựng cái miếu, trên cái miếu gọi là miếu thờ tràng sĩ tử. Và từ đó dân làng không có dám ở gần nó nữa, ta thưa ta dọn đi hết. Một số người ta sợ ma cái gì hết. Giờ chiều nó mới hiện lên đó. Một hôm có một vị tăng hành cước đi từ xa đến độ cái nón rộng dành phong sương. Dân làng biết đúng là thiền sư. À quý phụ tử thấy thiền sư đặc biệt lắm. Đặc biệt chỗ nào? Đội cái nón lá rộng dành, bên tay mang cái bầu rượu. Bên này là cái cây gậy, đi phất đi mà lướt như đi lướt trên mặt đất vậy. À, mà trong nhà thiền gọi là gì, chúng biết không? Ngồi như gì? Tọ. Tọ như gì? Tọ như là chung. Là chúng thấy cái chuông mà đạt xuống một cái là dính khừ luôn, mình ngồi thiền mà ráng cố gắng vậy, đừng nhúc nhích. Gọi là tọ như chung. Hành như gì? Hành như gì? Đúng rồi. Đi như gió, đi nhẹ. Hành như phong. Đứng như là gì? Lập á. Lập như sơn. Lập là đứng á. Lập như sơn. Đứng như núi. Đi phải không? Đó cho nên là ngày đi rất là nhẹ thì dân làng biết đây là thiền sư rồi. mới mời vào đãi cơm đãi nước cúng dường xong hết rồi, nói ổ cái làng là sao mà sơ sát mà có ngôi miếu, người ta mới kể ra. Thiền sư nói sao tối tôi cứu vậy. Đúng 7 giờ đêm thì chàng sĩ tử đi trên bờ sông đọc lên: quả tại thạch trung trầm tích thủy thiên niên bất tiệt. Thiền sư đọc liền: nguyệt tại không trung chiếu nhân gian, hoạn cổ trường tồn. Nghe giải thoát. Câu này nè, tôi nói bà cụ rõ cái chú này, cái ông cụ này. Thì như vậy là ở đây cái câu quế thứ nhất là câu này đố gì? Quả tại thạch trung, tức nữa là lửa mà nằm trong đá, chìm dưới suối sâu, ngàn năm mất. Thì câu đó là gì? Trăng ở trên trời cao chiếu xuống nhân gian, muôn đời không có mất ánh trăng. Mình tạm nó mất ánh trăng, cái thiệt nó mất. Đúng không? Ngay câu nói thốt, thì ở đây cũng vậy. Tuy rằng có những cái vọng tưởng điên đảo có thật, nhưng mà cái hạt giống Phật chúng ta gieo rồi, thì ngàn đời nó không mất, đúng nhân duyên tức khắc giải thoát. Đó gọi là gì? Đó gọi là tích lũy nghiệp. Quan trọng nó gần bằng cái cận tứ nghiệp. Cái tích lũy nghiệp hàng ngày mình tu thiền, mình nghe pháp, mình làm tất cả những cái cận tứ nghiệp xấu thiệt. Nhưng mà vừa chết mình ở giỏi lắm chừng 2-3 ngày, đến cái tích lũy nghiệp nó hốt mình đi. Giống như bà Mạc Lợi Phu Nhân. Bà Mạc Lợi Phu Nhân là cái cận tứ nghiệp bà rất là xấu. Bà quỳ, bà nói dối, bà mang hai cái lỗi, Kinh Pháp Cú kể lại. Mang cái lỗi là bà sống với con chó. Kế nữa là mang cái lỗi nói dối, bởi vì bà giữ năm giới, bà mang hai cái lỗi đó. Bà chết bà nhớ hai cái lỗi đó không mà. Bao nhiêu cái sự bố thí cúng dường như Đức Thế Tôn mà quên hết. Vừa chết bà đọa địa ngục liền. Khi bà đọa địa ngục rồi, ông vua Ba Tư Nặc đến hỏi: hậu của chẩm từng bố thí, từng cúng dường, từng thọ bát quan trai, từng tu tập, mà hiện bây giờ hậu của chẩm đi đâu? Phật biết. Phật nói nếu mà nói bả đội địa ngục á, thì ông vua Ba Tư Nặc ông đốt tỉnh xá liền, ông đốt tỉnh xá ông đội địa ngục. Mà thấy Đức Thế Tôn cái cơ gọi là cái quyền biến phương tiện của Như Lai rất là hay. Thế Tôn nói hiện giờ Như Lai mệt lắm, đại quân cứ về đi, 7 ngày sau lại. Bởi vì Đức Phật biết là 7 ngày sau bả hết cái nghiệp địa ngục, bà sanh lên cung trời liền. Trên đúng 7 ngày ông vua Ba Tư Nặc đến hỏi hiện bây giờ hậu chẳng đi về đâu, Phật xác chứng hiện bây giờ hoàng hậu sanh lên cung trời đâu lợi. Đó là tích lũy nghiệp, phải không? Cận tích nghiệp xấu thiệt, nhưng mà tích lũy nghiệp quá quan trọng. Cho nên mình nghe pháp, mình học Phật pháp rất là quan trọng. Mình ngồi thiền, dầu cho cái cận tích nghiệp mình xấu, nhưng mà tích lũy nghiệp nó có những cái năng lực cũng rất là lớn. Cho nên mình thấy những đứa nhỏ mà nó sanh ra trong một gia đình nghèo khổ chết, phải không? Sanh ra nó chết liền, hoặc nó chết trong bụng mẹ là vì đúng là cái cận tử nghiệp nó xấu, nó phải thác sanh trong một gia đình nghèo khổ, nhưng mà cái tích tử nghiệp nó không có thể làm ở trong gia đình này, nó phải đi. Cái cận tử nghiệp mình tốt, mình sanh ra trong định giàu có, nhưng mà mình ở chừng 3-4 năm mình phải đi, bởi vì cái tích tử nghiệp mình quá xấu, mình không có thể nào mà hưởng được củ cải này, anh phải gọi là cắt đứt mạng sống. Ở này tôi kể không phải là nói suông nha. Trong cái Kinh Pháp Cú thí dụ kể một câu chuyện. Cái ông trưởng giả này, ông có một đứa con đẹp lắm, ông rất là thương. Năm nó lên 20 tuổi, đúng không? Lấy vợ, mới lấy vợ. Được 3 ngày, người vợ kêu nó lên, người vợ kêu cái anh chàng này lên hái cái cây, hái trái cây á, lên hái, cây nó gãy nhánh, rớt xuống chết. Ông khóc ngày khóc đêm luôn. Đức Phật đưa qua, nói: đây là lỗi của ông. Hiện bây giờ có 3 người khóc như ông vậy. Một người là ông Đế Thích, đúng không? Một người là ông Long Vương. 3 người á, còn một người là ông. Thì ông chuyển giảm hỏi Bạch Đức Thế Tôn tại sao? Nói là trong cái thời quá khứ á, có một đứa bé, nó bắn con chim, mà ba ông cùng vỗ tay được, tùy hỷ theo cái việc xét sanh của nó. Một người chết sanh lên làm trời Đế Thích, một người chết thì sanh làm Long Vương, người chết là ông. Mà khi mà thằng nhỏ này thác sanh lên làm con vua trời Đế Thích, được có ngày cái nó chết, được chút xíu nó chết. Rồi nó thác sanh vô trong cái loài rồng, cũng được chút xíu nó chết. Rồi bây giờ nó thác sanh lên nhà ông. Bởi vì ông vỗ tay ông tì hỉ theo cái việc sát sanh đó, cho nên bây giờ ông phải buồn khổ về cái con ông chết. Thì hiện bây giờ là hai cái ông trời là ông Long Vương đang khóc giống như ông. Ông tỉnh ngộ, không? Xin giúp gia. Cô hiểu không? Cho nên đừng có ngại, nhưng mà phải cố gắng mình tích lũy, mình hành trang cho cái sự, cái hạt giống tâm Phật của mình. Còn những cái chuyện mà những cái vọng tưởng điên đảo đó, thì người xưa tao nói giống như là cái người quyển sư, những cái bóng dáng, cái đó gọi là những cái tập khí. Nhưng mà bây giờ mình ráng cố gắng mình dụng công thêm, thì có một lúc đó mình đẩy lùi cái tập khí đó, cái giây phút cuối cùng mình cũng được an ổn. Mình cũng hiểu không? Từ từ, con không có hết lần lần được.
Nhưng mà con, thưa bạch thầy, con cũng hy vọng là ông rất siêng ngồi thiền sám hối một ngày hai thời.
Thì đó là
ngồi thiền nhưng mà ngục nhiều lắm.
Không sao, không sao, để đây tôi nói cho Phật tử nghe. Phật tử thấy là ở trên cái đài TV của mình, máy truyền hình đi, mình tắt phim rồi đó, nó có những cái hộp li ti, hiểu không? Khi mình xuống dốc, mình tắt xe rồi, nhưng mà cái chớn vẫn còn xuống, đây là cái chớn, hiểu không? Cho nên mình đừng có ngại, cụ lớn tuổi mà cụ tu vậy là cũng là có cái sức tinh tấn rồi. Cho nên là có người đến nói thiền sư Băng Cây, bạch thầy cái chú này ngồi ngủ không à? Cái ngài nói một câu, ngủ cũng ở trong tâm bất sinh. Thấy không? Cho nên thì ở đây tôi kể một câu chuyện cho đại chúng hiểu một cái điểm này. Đại chúng nhớ mà câu chuyện mà có một vị thiền sư, tôi quên tên rồi, mà khi còn làm chúng điệu, cái một hôm cái ông thầy đi xa, cái ngày ngủ, mà ngày ngủ cái hình chữ đại, cái ông thầy ông về cái ông khép nét, ngày thức dậy, mà ngỡ mắt ra, ngày biết ông thầy về, ngày giả bộ ngày ngủ luôn, mà với cái lòng từ bi của ông thầy cho nên không có bắt ngài quỳ hương hết đó. Cho nên lớn lên rồi, khi nhận đồ chúng, mà ngài có một cái đặc biệt, ngài rất thương đồ chúng, phải không? Rồi ngài làm các việc sự, năm đó là 85 tuổi, cho nên ngài ngồi thiền ngài hay cũng hay gục lắm, mệt mà, lớn tuổi mà ngồi thiền nữa, ngài gục. Rồi mấy đệ tử ngồi thiền, thấy ngài gục cũng bắt chước, cũng ngủ luôn. Một hôm ngài vỡ, ngài nói mấy ông á, ngồi thiền mà ngủ như thế thì đợi bao giờ mới sáng diệt. Thì mấy đứa đệ tử nó còn thầy ngồi thiền thì cũng ngủ. Thì lúc này á, ngài mới nói một câu, khi ta ngủ nhưng mà thật ra ta ngủ, mà ta đi gặp tiên hiền cổ đức, nói là gặp tiên hiền cổ đức. Thì một hôm á, chúng nó nghe thấy như thế, cái nó càng ngủ nhiều nữa. Cái ngày vỡ cái ngày hỏi là mấy ông ngủ làm gì? Nó là, con cũng giống như thầy, con cũng gặp tiên hiền cổ đức. Thì lúc này ông thầy mới khai thị, ông gặp tiên hiền cổ đức, những vị đó nói lời gì cho ông? Bí không?
Đi đâu có đi gặp đâu mà biết. Nhưng mà gặp thiền sư thì á.
Nhưng mà lúc đó tôi có coi câu chuyện đó, tôi có nghĩ là cái ý thôi nha. Tạm tự cái đầu tôi cũng hay suy nghĩ bậy bạ lắm. Không phải bậy bạ cái loại vọng tưởng á. Thì gặp tôi mà nếu mà cái vị thiền sư mà nói như thế, gặp tôi thôi nha, tôi nói là con có gặp tiên hiền cổ đức, mà tiên hiền cổ đức nói hồi xưa giờ tao đâu thấy thầy mày xuống đây đâu. Tôi vọng tưởng.
con thì không dám như thầy, con thấy thì nghiền cổ đức, có lẽ là con kể là thẩm sư phụ. Chứ con không dám nói vậy.
Thank you. À, cho nên đại chúng đừng có ngại gì hết đó, phải không? À, cụ lớn tuổi thì vậy là quá tốt rồi, phải không? Vậy cũng tốt rồi. Rồi, ai hỏi gì thêm không? Hay là mai học tiếp? Rồi. À, bây giờ quý Phật tử hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Quý Phật tử nghĩ thì quý Phật tử mai đủ duyên mình đến tu ngày nữa, ngày cuối cùng. Đây đây. À, ai thông báo em.
Mọi người lấy cái tòa cũ của mình để làm cái cửa dán lên trên điện, mỗi người cái với phòng.